Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại ngày thứ hai trong ba ngày pháp hội Địa Tạng của đạo tràng chúng ta hôm nay thì tiếp tục xin được trả lời vấn đáp các câu hỏi của các Phật tử. Câu hỏi đầu tiên, có Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy Thích Đạo Thịnh cùng tất cả các quý thầy trong chùa. Con tên là Nguyễn Thị Tươi, pháp danh Diệu Âm Tịnh Tươi ở Phú Thọ. Con có một câu hỏi kính mong thầy hoan hỷ bố thí trả lời giúp con với ạ. Dạ thưa thầy, con có duyên nghe thầy giảng pháp trên điện thoại cuối năm 2023. Từ đó con đã đến chùa thỉnh kinh Địa Tạng của thầy hội tập về đọc tại nhà. Từ đó đến nay đã được 2 năm. Dạ thưa thầy, con chỉ đọc không chuông không mõ vì chồng con chưa hoan hỷ ạ. Con tu tập theo thầy hướng dẫn sáng và tối ngày 2 thời. Nước thì con trước thì con ăn chay 10 ngày 1 tháng được 1 năm. Bây giờ con đã ăn chay trường được rồi ạ. Con đọc trước thì con đọc tại ban thờ Gia Tiên. Bây giờ thì con cũng thỉnh ảnh Phật và có bàn thờ Phật riêng rồi ạ. Bây giờ con đọc buổi sáng hết luôn 3 quyển Địa Tạng. Tối thì con cứ 1 tháng con lễ danh hiệu chư Phật Bồ Tát. Xong 1 tháng sau con đọc 21 biến chú Đại Bi và niệm Phật. Cứ lần lượt buổi tối như vậy có được không ạ? Con kính mong thầy cho con lời khuyên để con tu tập đúng pháp ạ. Cái này thì kinh điển của chư Phật Bồ Tát là để gì? Là để làm cái phương tiện để đưa chúng sinh được phá mê khai ngộ. Khi mà chúng ta tinh tiến hành trì thì tùy theo cái tâm cảm của mỗi cá nhân, mỗi Phật tử chúng ta tu hành thì không có cái pháp nào là cố định. Quan điểm của thầy như thế. Chứ không giống như một số các quý thầy là chỉ được đọc một bộ kinh ấy thôi, hoặc là người chỉ được niệm danh hiệu Đức Phật đó thôi, không được học, không được nghe kinh khác, không được nghe thầy khác giảng và không được đi chùa khác, vân vân. Thầy không như thế. Vì quan điểm của thầy ngày xưa đi học với các cụ tổ, giáo pháp của Đức Phật thì có rất nhiều phương tiện, có rất nhiều pháp môn, có rất nhiều cái cách tu hành để mà được khai ngộ tâm tính của mình. Chúng sinh có vô lượng vô biên phiền não, vô lượng vô biên nghiệp chướng, thì pháp Phật cũng có vô lượng vô biên cái pháp môn, cái con đường tu tập để diệt trừ phiền não ấy. Cho nên là kinh điển của Đức Phật thuyết ra mục đích cũng chỉ để làm gì? Là phương tiện để tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng sinh. Và chúng sinh thì nghiệp chướng không đồng, thì đương nhiên kinh Phật, phương tiện của Phật thuyết cũng không đồng. Cho nên cái này không có một cái pháp cố định nào để cho chung cho tất cả mọi người cả. Chính vì vậy mà Thầy trả lời câu hỏi Phật tử này, buổi sáng tụng hết một bộ kinh Lượng Thọ, bộ kinh Địa Tạng ba quyển Thượng Trung Hạ, buổi chiều thì lễ danh hiệu Phật hoặc là trì chú Đại Bi niệm Phật cũng được, không sao, buổi chiều tối đó. Thì quan trọng nhất chúng ta tu mà chúng ta thấy như thế là an, thấy như thế là hoan hỷ, thấy như thế là định tâm, thấy như thế trong gia đình nhà mình được âm dương hài hòa, vợ chồng con cái gia đình được hòa thuận, được hoan hỷ, được vui vẻ, thì đó chính là gì? Chúng ta đang tu đúng pháp đối với bản thân mình, đối với gia đình nhà mình, như vậy gọi là âm dương lưỡng lợi, cả hai bên đều tốt đẹp. Người âm thì vợ chồng con cái cháu chắt họ hàng bạn bè hoan hỷ, người dương người âm thì bên âm thì các cụ thì cũng được nương nhờ cái sự hồi hướng của chúng ta, như trong kinh Địa Tạng nói ở trên cõi trần này mà con cháu người thân mà tụng kinh Địa Tạng tu tập làm việc công đức phóng sinh tu phúc đem hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ vân vân, như lý như pháp, bảy phần công đức thì người sống được sáu, người mất được một vân vân. Họ cứ nhận được nhiều lần như thế, mỗi một lần tụng kinh chúng ta hồi hướng họ nhận được một phần công đức như thế, thì dần dần công đức nó tích tụ lại cũng rất lớn. Vậy giống như các cụ nói là giọt nước tuy nhỏ nhưng chảy dần thì đầy được cả chum nước vậy. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên cái pháp tu Đức Phật không có cố định cho một pháp nào, cho một nhóm người nào, một quốc gia nào và một loại hữu tình nào cả. Đây là tất cả chúng ta đều phải pháp của Phật nó là phương tiện, là cái bước đầu thôi. Đấy, ví dụ như bây giờ Thầy về đại chúng thì giảng kinh Địa Tạng, và bây giờ mỗi một tháng có một khóa tu chuyên, một khóa chuyên tu thì Thầy giảng kinh Vô Lượng Thọ. Đấy, giảng kinh Vô Lượng Thọ thì nếu mà ai mà tụng kinh Vô Lượng Thọ thấy mình an, mình hoan hỷ, mình nhất tâm và mình thấy con đường đó là cái con đường thẳng tắp đến cõi Tây Phương Cực Lạc, không phải đi tắt nữa, thì có thể mình lại chuyển ra từ tụng kinh Địa Tạng, học kinh Địa Tạng mình sang mình học thẳng vào kinh Vô Lượng Thọ luôn, mình chuyên niệm Phật để cầu sinh tịnh độ luôn. Đó, mình không muốn ở lại thế giới này nữa vì nó khổ quá. Cho dù kiếp này mình có gia đình giàu sang phú quý, vinh hoa, bình an, khỏe mạnh, trường thọ, thì cũng chỉ đến trăm tuổi là cùng thôi. Cho nên thôi con không muốn ở lại thế giới này nữa. Cho dù có sinh lên hàng ngàn, hàng vạn lần lên cõi trời đao lợi, tuổi thọ 1.000 năm mà con có thể tái sinh hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu lần ở trên cõi trời đao lợi, con cũng không muốn nữa. Vì cho dù tái sinh đến hàng triệu lần, tuổi thọ hàng nghìn năm một lần, một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian đi chăng nữa, thì tuổi thọ đấy vẫn có hạn lượng. Cõi trời ấy vẫn có chiến tranh. Chúng ta đừng tưởng cõi trời không có chiến tranh nhé. Sáu cõi trời dục giới trở xuống vẫn có chiến tranh. Cho nên Atula trong kinh A Hàm và kinh Nikaya, Đức Phật kể một câu chuyện. Tôn giả Anan một hôm tự nhiên thấy tiếng đao kiếm, gươm đao giáo mát, tiếng vũ khí liền liền xìa nó loảng xoảng ở trên hư không, nhìn lên thấy đầu rơi máu chảy, đao kiếm rơi loạn tung bay ra. Nhưng mà phải có thiên nhãn mới thấy được, phàm phu không thấy được. Anan bạch Phật, tại sao con lại thấy một cảnh, một cái hiện tượng lạ như thế, hãi hùng như thế? Đức Phật mới bảo Tôn giả Anan rằng đó chính là cuộc chiến tranh giữa các vị thần Atula với các vị chư thiên cõi trời tứ thiên vương và cõi trời đao lợi. Chúng ta thấy an không? Lên cõi trời tứ thiên vương chưa an? Cõi trời Đao Lợi vẫn chưa an. Atula đánh gần đến diệu pháp đường, đến tận cổng trời và đến gần đến diệu pháp đường của cõi trời Đao Lợi rồi cơ mà. Đó. Trong kinh A Hàm và kinh Nikaya có kể câu chuyện đó nhé. Đấy là kinh Phật giáo Nguyên Thủy đấy. Kinh Đức Phật khi mới thành Phật trong vòng mười mấy năm đầu Đức Phật phần lớn là thuyết về những bộ kinh đó. Xin thưa các quý vị, cho nên cho dù có lên cõi trời đấy chăng nữa thì nó vẫn chưa an. Cho nên thôi, ở thế giới này lên cõi trời dục giới con cũng không cầu, cõi trời sắc giới tuổi thọ nhiều hơn con cũng không cầu, cõi trời vô sắc giới tuổi thọ cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ thiên, tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp, nhưng cũng còn có túc số, còn có ngày hết. Cho nên con cầu sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà, tuổi thọ là vô lượng vô biên, bất khả tư nghỉ, chẳng thể tính đếm được. Mà lại điều quan trọng là được gần gũi Đức Phật A-di-đà, được làm bạn hiền với các vị thánh chúng đại Bồ Tát, luôn luôn thân cận người hiền, bậc thánh Bồ Tát và Đức Phật A-di-đà. Như trong kinh A-di-đà nói thì muốn tu phúc ở cõi Tây Phương Cực Lạc dễ không? Rất dễ, chỉ trong khoảng một bữa ăn thôi, tức là thời gian nó khoảng một bữa ăn ở thế gian chúng ta này khoảng độ 45 thì cứ cho tiếng đồng hồ đi. Tay dùng y cách khởi niệm đi cúng dường chư Phật khắp mười phương thì liền có cái đồ đi cúng dường trang nghiêm đẹp đẽ, do phúc báo, do công đức, do thần thông, do công đức, do phúc báo của đại chúng thượng thiện nhân ở thế giới đó mà có, do sự do cái hành nguyện và cái nhân duyên của Đức Phật A Di Đà vì đại chúng ở thế giới đó mà có. Cho nên trong kinh A Di Đà nói chỉ trong khoảng bữa ăn ngắn thôi, đựng hương hoa, những đồ cúng trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ vừa lòng vừa ý đi cúng khắp mười phương chư Phật, cúng xong rồi lại nghe pháp, nghe pháp rồi ra về, chỉ khoảng bằng thời gian một bữa ăn thôi, tức là có đại thần lực, có đại công đức, có đại thần thông vân vân mới làm được cái việc đó. Còn thế giới chúng ta, thế giới này muốn cúng dường thì sao? Phải đợi đến tháng lĩnh lương đã, đúng không? Lĩnh lương mới có chứ không chưa lĩnh lương thì muốn cúng thì trong túi nó chả có đồng nào thì cúng cái gì đấy. Hoặc là con nó có cho đó, bây giờ cụ nào mà không có lương thì con nó cho hoặc cháu nó cho đó, nó biếu đồng ra đồng vào đó thì mới gì mới có, không có là muốn cúng chả có đấy. Biết là gì? Thì để hôm rồi thầy kêu gọi là bà con ở miền Trung, miền Tây Nguyên bị lũ lụt là mất cửa mất nhà các thứ như thế, cho nên thầy kêu gọi là khoảng một tuần tháng tuần ấy, muốn phát tâm bồ đề, muốn ủng hộ bà con, nhưng mà trong túi chả có đồng nào, thì chỉ có cái tâm gọi là tùy hỷ công đức thôi, tất nhiên cũng tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta vừa có tâm tùy hỷ, vừa có gì, vừa có đồng ngân đồng xuyến, chúng ta phát tâm ấy để ủng hộ bà con, được cái chăn hoặc được cái màn hoặc được cái gối hoặc được bộ quần áo hoặc được gì, hoặc được 50, 100 để mua mấy cái bát hoặc cái son, cái nồi, cái mâm gì đó để bà con vượt góp vào để vượt qua cái khó khăn trong cái lúc thiên tai lũ lụt ấy. Tiện đây nói luôn đạo tràng chúng ta vừa qua là kêu gọi là trong vòng một tuần vừa qua thì sau đó thầy gửi đi luôn với ni sư, hai ni sư ở dưới Thường Tín là cùng bạn học cùng lớp với thầy ngày xưa, thì các thầy đi vì nhà mình hôm nọ là bận vào cái khóa tu sinh viên, trùng vào khóa tu sinh viên, cho nên là lúc đầu định cử hai sư cô đi, nhưng mà xong rồi thì ấy chuẩn bị đặt vé rồi mới có các cô bạch thầy là bạch sư phụ thì nhà mình có khóa tu, thầy vào khóa tu mà chúng con đi thì về sao kịp khóa tu. Thầy ôi lại nhớ là kiểu nhiều việc quá, nó nhiều việc quá các vị ạ, quá nhiều việc luôn, cho nên lắm khi cái đầu óc nó nghĩ công việc mà nó lúc đó thì nhớ nhưng xong rồi lại không nhớ. Nó nhiều việc quá, chứng tỏ đầu mình chưa phải là kim cương thật mà là giả kim cương. kim cương giả. Nếu bắt đầu kim cương thật thì nó nhớ hết, nhưng mà nó kim cương giả. Cho nên sau thì các sư cô bảo là bài sư phụ là đấy, nếu mà sư phụ cho con đi thì không ở nhà tổ chức khóa tu được. Mà những cái vị mà phụ trách chính cho khóa tu của sinh viên, cho nên là thôi là bảo thôi thì gọi cúng các thầy là thôi không đi nữa, nhà khóa tu đã chuẩn bị hết rồi. Thế cái phần đó thì gửi các thầy đi vào trong kia, các thầy giúp hộ các thầy đi làm 500 suất quà, mà các thầy chỉ có quà thôi. Thế mình bảo vậy thì thôi đạo tràng chúng con gửi được bao nhiêu lúc đó là gửi hết, tổng tất cả là được 381 triệu. Thì gửi đi, hôm nọ gửi hết rồi. Mà cả tiền trong tài khoản, cả tiền các Phật tử cúng ở nơi cái hòm công đức từ thiện ở đạo tràng này được bao nhiêu là gửi hết, là tổng là 381 triệu nghìn đồng. Và từ đó cho đến hôm qua, hôm kia, chiều tối hôm kia thì hỏi sư cô Anh Nghiêm. Cô Anh Nghiêm nói rằng từ hôm đấy thầy chưa khóa tài khoản cho nên các Phật tử vẫn gửi vào. Cho nên bảo thì nếu vậy cứ để cho đến hết ngày Chủ nhật này. Đấy, các Phật tử ở xa thì tiếp tục ủng hộ thì ủng hộ tiếp. Thì sư cô bảo là được hơn 200 triệu một chút xíu trong tài khoản nữa. Thầy bảo đi là tốt. Bà con đang khó khăn như vậy thì mình có lần này mình không đi được, phải gửi vào cho cái thầy trưởng ban hướng dẫn Phật tử, hoặc là các quý thầy ở trong ban trị sự ở trong đó. Các quý thầy đi, các quý thầy đến những cái nhà mà mất nhà mất cửa đó. Vì có cái xã mà có cái thôn mà hơn 100 nóc nhà mà bay sạch, không còn một nhà nào ấy. Đấy, hôm xem ở trên cái mạng xã hội có cái sư thầy đi, thầy cái sư thầy cũng ở tỉnh đó, sư thầy đi làm cùng với các Phật tử đi quay các gia đình ở ven ven cái dọc cái sông cái suối. Nhà đó là cao, nhìn cái nước nó còn, cái cỏ nó còn mắc ở trên cái cành cây nó khoảng độ 6 mét, tức là ngập quá nóc nhà còn gì nữa. Mà trong kia thì cái nhà bà con họ ấy làm, nếu nhà xây 2 tầng thì nó còn cao, nhà 2 tầng thì ở dọc dọc cũng đi hết, nước nó quá mạnh quá lớn, thấy đi sạch luôn. Bảo có hơn 100 nóc nhà cái xóm đó mà đi sạch, không còn nhà nào, vì nhìn nó lên đến 6 mét nước, có chỗ đến 10 mét nước mà cái nước ở ví năm ngoái mà ngập ở bên Phú Thọ, ngập trên Yên Bái nhá, ngập ở Hà Nội chúng ta ấy, hay ngập trên Chương Mỹ năm trước ấy, là nước nó cứ lên dần sau đó thì nó úng lên đấy, thì nó lại khác. Còn ở trong kia là miền núi, cái nước lớn như thế thì họ xả thủy điện đấy mà. Chúng ta biết là miền núi mà xả thủy điện thì khủng khiếp rồi. Vì nếu mà không xả thì sợ nó vỡ, mà nó vỡ nó ào một cái thì còn khủng khiếp nữa. Cho nên bắt buộc phải xả. Xả một cái thì nó xuống nó xối. Với cái độ dốc lớn như thế mà 8 đến 10 mét nước thì chúng ta nghĩ xem. Còn cái gì nữa? Không còn cái gì luôn. Nhà cửa có khi nó đào sâu, có khi nó đào sâu, có chỗ nó đào sâu xuống, khoét xuống mất cả móng nhà, xuống sâu xuống 2-3 mét đất, thành cái rãnh cái sông mới luôn các quý vị. Nhưng khi nó cạn nước đi thì hết một cái thì chả thấy gì nữa, chỉ còn lổm chổm cái đất đá nữa thôi. Vất lắm, nhìn bà con vất lắm. Thế hôm trước bảo các quý thầy là thôi các quý thầy cứ vào trong đó cứ tùy nghi. Đạo tràng Tăng Ni Phật Tử tỉnh Tăng Học Hội Việt Nam của chúng con là gửi các thầy cứ tùy nghi. Nhà nào mất nhà mất cửa mà khó khăn các thầy có thể cho 10 triệu, 20 triệu tùy các thầy. Có nghĩa là tướng ra trận thì cứ tùy mà ấy thôi, chứ không có phải nghe lệnh hậu phương nữa. Hậu phương thì cho cái gọi là cho cái chủ trương thôi. Tướng ra xa trường thì phải tùy vào ngoài chiến trường mà ấy, chứ lại còn đi gọi điện về để hỏi xin phép thì có khi chưa có lệnh mới nó đã tràn qua, nó chiếm sạch căn cứ của mình rồi. Cho nên tướng ra ngoài xa trường là phải tùy nghi. Nói với mấy quý thầy các ni sư là các ni sư vào trong cứ tùy, nhà nào mà mất nhà mất cửa hỏng nhiều hoặc có người mất, gia đình cực kỳ khó khăn thì các thầy có thể cho 10, 15 triệu, 20 triệu. Còn gia đình nhà nào mà vừa vừa thì cho 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu tùy các quý thầy. Miễn là đấy, chúng con đạo tràng có gửi 381 triệu đó thì các thầy cứ làm. Còn quà thì các thầy cho rồi. Còn lần này thì được bao nhiêu thì chúng ta gửi nốt hết tuần này thì chúng ta sẽ chốt, sẽ khóa sổ mà các Phật tử cũng không phải gửi nữa. Tức là đến hết ngày nay và ngày mai, hết 2 ngày pháp hội, đến ngày thứ 2 thì chúng ta sẽ khóa lại, và từ cái tài khoản đấy thì thỉnh thoảng kêu gọi công đức mới mở ra, không kêu gọi công đức thì khóa lại, vì tránh cái tình trạng là chuyện này chuyện nọ chuyện kia. Mạng xã hội bây giờ nó phức tạp lắm các quý vị, mà các quý vị Phật tử chúng ta ở xa gửi tiền công đức đừng có gửi vào tài khoản của thầy, cũng đừng gửi vào cái tài khoản của thầy, là đứng tên thầy thôi, tức là tài khoản của chùa, đứng tên của thầy từ ngày xưa thôi, nhưng mà tài khoản đó là tài khoản của chùa, dùng giao dịch tất tần tật các thứ của chùa đấy mà gửi vào đấy nó lẫn, lại phải đi tra khảo đi ấy lại, nó mất thời gian lắm. Thứ nhất. Cái thứ hai là một số các Phật tử là cứ tiện là gửi vào cả cái tài khoản của ban bảo trợ nữa, chứ lại phải đi lọc. Cái tài khoản ban bảo trợ là chỉ dành cho ban bảo trợ thôi, không dùng cho một cái gì khác, nó là tài khoản riêng. Mà bây giờ nhà nước chúng ta là Bộ Tài chính rồi Bộ Công an đó, ngân hàng đó, họ kiểm tra rất sát sao về cái vấn đề kinh tế tài chính ở trong tài khoản đó, cá nhân của chúng ta, cũng như tài khoản công ty, doanh nghiệp ở ngoài xã hội vân vân. Cho nên các vị ấy gửi như thế, đùng một cái họ đến là thanh tra một cái lại phải đi, chẳng như ông sư đi ra ngoài ngân hàng để trình bày, xấu hổ lắm. Đấy, tránh cái việc đó đi các Phật tử. Cái gì mà tài khoản từ thiện các vị cứ chuyển vào cái tài khoản từ thiện, bao giờ kêu gọi chúng ta mới gửi, không thì thôi. Đấy, xong một thời gian thì là đóng lại, thế là xong. Mà đóng lại tức là có cái thông báo, đóng lại và dỡ hết cái thông báo đó để dỡ lại, để chúng ta biết là mình đã dừng cái tiếp nhận đó. Tránh cái tình trạng là một số các vị nổi tiếng ở ngoài xã hội họ lợi dụng một cái việc đó, họ kêu gọi công đức và mang tiếng, thì lần sau chúng ta kêu gọi cái gì là người ta không có tin. Đấy, người ta không tin, người ta bảo là ở ngoài xã hội thế, trong chùa có thấy cũng thế thì sao. Đấy, mà đến lúc đó người dân xã hội không tin rồi thì bà con khổ thật. Chúng ta muốn kêu gọi những người có điều kiện ủng hộ bà con khổ là họ không tin nữa thì rất khó để làm việc các quý vị đó. Cho nên chúng ta làm thì nó minh bạch ngay từ đầu, như thế nó dễ. Đấy, các Phật tử thống nhất là lần sau là đừng có gửi tiền từ thiện vào tài khoản riêng của chùa, hay là tài khoản ban bảo trợ văn phòng trung ương giáo hội, ban bảo trợ ban thông tin truyền thông Phật giáo Hà Nội, và cái có một cái tài khoản là ban bảo trợ của bên truyền thông của Phật sự Tản Viên chúng ta ấy. Đấy, chúng ta riêng ra gửi cái nào riêng cái đấy. Thầy cho các vị ấy, ví dụ ban bảo trợ, ban thông tin truyền thông Phật giáo Hà Nội, thì chủ tài khoản là một Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta, chỗ chú Đạt là chủ tài khoản, chúng ta gửi vào đó. Cho các vị đấy, hàng tháng thì sắm đồ sắm đạc để chi tiêu cho bên Phật sự thủ đô. Còn Phật sự Tản Viên thì cũng có cái tài khoản riêng, không biết vừa qua là đứng tên của ai thì cũng chưa nắm được luôn. Đấy, thì cái đấy là để dành cho bên Phật sự Tản Viên, thì các vị sẽ lại sử dụng cái đó để sắm đồ sắm đạc máy móc, với lại hỗ trợ cho anh em phóng viên vân vân, để các vị ổn định cuộc sống, các vị toàn tâm toàn ý để hộ trì Phật pháp, để có những cái thước phim, những cái thước hình để quay và ghi làm lại bài giảng của thầy, cũng như là các công việc Phật sự của đạo tràng chúng ta, và những cái chương trình về văn hóa Phật giáo chùa Việt vân vân. Đó là rất là ý nghĩa cho vấn đề hoằng pháp lợi sinh, đem Phật giáo đến với đông đảo mọi người đó. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ, và làm cái gì chúng ta cũng làm đúng ngay, gửi ngay đi, không có nó nhầm một cái rồi gửi nhầm một cái lại phải đi tra, mà tra cái đấy nó nhiều lắm. Có mã 20.000, mã 10.000, mã 20.000, mã 30.000, mã 50.000, mã 100.000, mã 500.000, vân vân, nó nhiều lắm các quý vị ạ. Mà tra hết cái đấy thì nó lâu lắm, thời gian đâu. Nên các Phật tử cũng hoan hỉ cho lần sau để ý cái từ thiện, để chỉ chuyển vào từ thiện thôi. Tiện đây thì cũng thông báo luôn như vậy để chúng ta nhận nốt đến ngày hết ngày chủ nhật sang ngày thứ hai. Thế là thông báo, và chúng ta hết ngày thứ hai là chốt lại để ngày thứ ba để chuyển vào trong các quý thầy ở trong tỉnh Phú Yên hoặc tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắc gì đấy. Tỉnh nào nó nặng nề hơn mà bà con còn khó khăn hơn, chưa làm được nhà được cửa, thì như chính phủ họ cũng giúp đỡ rồi. Thế còn nhưng mà nhà có những nhà giúp được cái nhà, nhưng mà còn của cải nó mất sạch rồi thì làm sao? Cho nên bà con cũng cần phải có cái hỗ trợ. Nhưng mà cái mừng nhất, mừng nhất đó là gì? Là chư Phật Bồ Tát rồi chư vị thánh tăng, về thánh linh thần linh hồn thiêng sông núi, chư vị thiên long bát bộ pháp thiện thần. Cơn bão số 15 có vào biển, có vào đất liền không? Vào không? Và có phải bão chạy lòng vòng ngoài Biển Đông đến cả tuần lễ không? Nó cứ chạy vòng lên rồi lại vòng xuống, vòng qua vòng lại, rồi thành áp thấp, rồi thành gì? Rồi thành một vùng thấp và hết ngay ngoài Biển Đông. Có cơn bão nào mà nó mạnh như thế, mà dự báo như thế, mà nó cứ chạy lòng vòng như thế. Thôi cũng là cái vận mệnh, cái ân đức của quốc gia và cái phúc báo của bà con nhân dân khu vực đó. Nhưng mong rằng bà con nhân dân cũng phải gì? Phải nhất tâm, cũng phải bỏ ác làm lành, lãnh dữ hành thiện. Chứ không phải là thoát được lần này chúng ta nghĩ là thoát được mãi đâu. Chứ nếu mà chúng ta không tu nhân tích đức hành thiện thì thoát được lần này, lần sau chưa chắc đã thoát được. Mà lần sau mà nó vào thì nó còn nặng nề hơn nhiều, khủng khiếp hơn nhiều. Nếu chúng ta không tu nhân tích đức hành thiện, cái sát sinh hại vật, làm nhiều việc xấu, không có cái tâm hổ thẹn, không có tâm ăn năn, không có tâm sám hối, không làm các việc thiện để bù đắp vào đó, thì khi chúng ta tiêu hết phúc rồi, tự nhiên nó sẽ sinh ra thiên tai, địch họa, hạn hán, lũ lụt, sóng thần, các thứ thôi mà. Cho nên xin thưa các quý vị, mong rằng tất cả chúng ta cùng phải hướng đến cái thiện. Chính vì vậy mà thầy nói đấy, pháp tu thì tùy nhân tùy duyên, tùy con người, chúng ta tu thế nào chúng ta thấy an là được, thấy hạnh phúc là được. Có những người chỉ cần đến chùa, chỉ cần tu làm sao cho gia đình con được bình an, được mạnh khỏe, được hạnh phúc, mọi người yêu thương nhau, con trai lớn lấy vợ, con gái lớn gả chồng, sớm có cháu nội, sớm có cháu ngoại, thế là mình gì, việc đi chùa của mình như thế là xong. Những người như thế cứ kinh Địa Tạng mà tụng, kinh Địa Tạng mà thực hành theo, sống làm sao cho nó có hiếu đạo với ông bà tổ tiên, trung thành với tổ quốc, làm một tháng 10 ngày ăn chay như trong kinh Địa Tạng dạy, chịu khó tụng kinh Địa Tạng hồi hướng công đức, thế là sẽ đạt được cái vấn đề đó, dần dần sẽ đạt thôi, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, công đức phúc báo đạt được thôi. Nhưng còn có những Phật tử mà thôi, thế giới này cho dù có sướng lên, có trời đau lợi như lúc nãy thầy nói đó, cũng vẫn còn chiến tranh. Thỉnh thoảng vẫn có chiến tranh xảy ra giữa cõi trời với cõi thần, thậm chí cõi trời với cõi trời. Cho nên tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương, chứ không cầu ở chi khác. Còn đi tham dự Pháp Hội Địa Tạng như thế này để gọi là hộ pháp, để gieo duyên, để hộ pháp, để làm cho đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh, và đồng thời cũng là tu thêm chút nhân lành ở thế giới này để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, cho tăng trưởng gì, tăng trưởng cái phẩm vị khi được vãng sinh về cõi Tây Phương. Đấy, đại khái thế. A Di Đà Phật. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: gia đình con làm nhà năm 2024 do chồng con không được tuổi, gia đình con mượn tuổi làm giúp, năm nay chồng con 57 tuổi, có chuộc về được không? Nếu không được thì tuổi bao nhiêu, năm nào mới chuộc được ạ? Nhà con hướng Đông Bắc, kính mong thầy trả lời giúp con với ạ. Những cái này thì thầy đã nói rồi, hướng hiếc cái đấy, hoặc là hỏi các sư ông sư cô ở trong phòng chị khách phòng Ngũ Hương trả lời cho, hoặc rằng là lên trên gì anh Google mà search nó trả lời cho, sinh năm nào, mệnh nào, hứa hợp hướng nào, nó có hết rồi. Thầy không phải trả lời đi trả lời lại, hết pháp hội nào cũng trả lời cái vấn đề đó nữa, vì cái đó nó không phải là cái vấn đề quan trọng thiết yếu đối với Phật Pháp, mà nó chỉ là cái phương tiện ở thế gian thôi, thì chỉ bày cho rồi thì cứ thế mà làm theo, chứ không đi chiều mà ai hỏi cũng trả lời những cái câu đấy. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi. Khóa chuyên tu tại chùa Tản Viên lần trước được nhà chùa tuyển chọn rất kỹ. Một là phải thuộc chú Đại Bi, thập chú. Hai là phải biết lễ Phật y học. Ba là phải ăn chay trường từ 1 đến 3 năm. Không, cái ăn chay trường 1 đến 3 năm thì vì trên chùa Tản Viên á, cái chỗ nó chật, cho nên chỉ tuyển có 3 đến 500 người. Vì vậy phải đưa cái điều kiện nó khắt khe xuống như thế để làm gì? Đấy, để cho lọc bớt những người mà còn chưa tinh tiến ra. Vì có những người tinh tiến lại không được đi, đăng ký sau không được đi. Mà những người không tinh tiến thì nhanh tay đặt trước, đăng ký trước họ lại được đi. Thì kiểu nó như thế. Cho nên mới, vì ở trên đó cái không gian và cái hội trường nó chỉ được có 3 đến 400 người là vừa, 500 thì chật, 400 trở lại, 3 đến 400 là vừa. Cho nên phải đưa cái yêu cầu cao lên như thế. Còn ở đây tối thiểu là 500 và tối đa là 1.000, không nhận quá 1.000. Nhận quá 1.000 thì chuyên tu thì vất lắm. Mà ở đây là tổ chức có 2 ngày thôi, thứ bảy và chủ nhật thôi, 1 tháng một lần. Thế thì lần trước là khóa đầu tiên, cho nên là cái việc thông báo và cái tiêu chí đưa ra cho các Phật tử đăng ký nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng khóa này thì nó lại tăng thêm một bậc nữa. Khóa tới đây là tăng thêm một bậc nữa, đó là gì? Chú Đại Bi có thể chưa thuộc cũng được, nhưng mà phải đọc nó trôi chảy. Có nghĩa đọc nó trôi chảy, mình nhìn sách mà mình đọc nó trôi chảy là chú Đại Bi á, hoặc là nhìn nghe người khác đọc theo mà mình có thể cũng đọc được, nó trôi chảy chứ không phải ea từng chữ nữa. Thì cái chú Đại Bi thì nó khó thuộc. Ngày xưa các thầy đi học mà các cụ các tổ ấy nói thì chú tiểu mới vào chùa sợ nhất là gì? Thứ nhất Đại Bi, thứ nhì cúng cháo. Vì sao? Vì Đại Bi tiên âm từ tiếng Phạn, cho nên học nó thì nó không thuộc dễ như là, không dễ thuộc như là học đọc kinh, học cảnh sách, học uy nghi vân vân, cho nên là rất là sợ. Cúng cháo thì sao? Cúng thí thực đó thì là có rất nhiều câu thần chú, biến thực chân ngôn, biến thủy chân ngôn rồi vân vân đó, rất nhiều câu thần chú, cho nên cúng gì cũng khó thuộc. Cho nên các cụ mới nói là thứ nhất Đại Bi, thứ nhì cúng cháo, là các chú tiểu mới vào chùa là các cụ các thầy hay bắt học thuộc những cái đó, cho nên là rất là sợ. Các cụ ngày xưa mới nói như thế, đúc kết lại như vậy. Cho nên cái Đại Bi thập chú này thì khóa tu tiếp theo cũng vẫn chưa bắt là phải thuộc, nhưng mà nên đọc cho nó trôi chảy. Còn phải thuộc là gì? Đó là lễ Phật y học là phải thuộc. Khóa tới là không dạy lễ Phật y học nữa, mà phải thuộc lễ Phật y học, thứ nhất. Cái thứ hai, thuộc hai phương pháp đi kinh hành. Một là phương pháp đi kinh hành nguyên chất, tức là niệm Phật nguyên chất đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó. Đấy. Và một bài kinh hành truyền thống của đạo tràng chúng ta theo cái làn điệu niệm Phật là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đấy. Tất cả ba cái này vừa qua thầy đều dạy hết rồi. Và các vị muốn đăng ký khóa tu chuyên tu ở tại đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên, chúng ta cứ vào trong đấy mà học trước đi. Một là học lễ Phật y học, hai là học niệm Phật kinh hành nguyên chất, ba là học niệm Phật kinh hành truyền thống theo đạo tràng của chúng ta. Là ba cái đó là phải học, xem đi xem lại cái phần thầy giảng, thầy hướng dẫn, và học đi theo, thế mới được. Thì không có lên mà đấy, như thầy giảng tôi vừa qua đấy, Ví dụ có Phật tử dạy bước mà bước nó vẫn không đều, có khi bước đều thì cái mặt cứ ngửa lên trời, bụng rõ ràng nhìn nhỏ nhưng mà lúc ưỡn ra đằng trước như bà bầu chuẩn bị sinh ấy. Đấy, kiểu nó thế. Mà có cụ thì lại gì, đối lại cái đó thì là cái cúi gầm mặt xuống đằng trước để nhìn bước chân của mình, nhìn mà khổ quá. Bình thường đi không còng mà lúc đấy là tự nhiên thành bà còng. Đấy, mệt lắm. Chắc là sợ quá, căng thẳng quá hay sao ấy, cứ nhìn xuống bàn chân ấy. À, mà buồn cười lắm, mà thầy ở trên này mà nhìn các cụ mà nhìn sao mà tu mà các cụ lại khổ thế. Tu nó phải nhẹ nhàng, nó phải thảnh thơi, nó phải an lạc từ trong tâm cho đến ngoài thân. Những các cụ thì căng thẳng quá, mặt mũi cứ lúc nào đi lên trên này gần gần trên thầy này mặt mũi cứ tái mét ra. À, cụ thì bước thì cứ cúi gầm mặt xuống nhìn bước chân, tay thì cứ chắp ra tay mà cứ run lẩy bẩy thế này. Có thầy có ăn thịt ai đâu mà khổ. Đến con run con dế thầy còn chẳng giết hại chứ huống chi là các Phật tử mà phải lo, thầy không lo đâu. Các Phật tử không phải lo. Cho nên đấy mấy cái điểm mà yêu cầu. Còn ăn chay trường cũng không bắt buộc. Ăn chay trường phải do các vị phát bồ đề tâm ở ngoài. Nhưng đến trong chùa thì bắt buộc phải ăn chay trường. Không có ai được trèo rào ra ngoài để ăn bát phở xong rồi lại trèo rào vào. Thế là được. Đấy. Mà thầy nghĩ rằng các Phật tử phát tâm đi đăng ký chuyên tu thì chắc không có ai lại dại gì mà lại trèo tường ra làm bát phở xong lại vào. Không cũng có, ngày xưa ở đây này, ở chùa đây này. Ngày xưa mà tường vào, tường đào, tường bao của nhà chùa chưa xây hết. Có một số Phật tử đăng ký ở lại xin tu tập và làm công quả trong chùa. Có hai cụ ông. Thế thì dân ở đây người ta cũng tinh phết đấy. Tuy rằng ra ngoài kia không mặc áo nâu, nhưng mà người ta tinh. Cái góc ở đàng bên nhà các ni ấy, các cô ni ấy, cái ngày xưa chưa có nhà đấy, mới là cái rào ấy mình chắn lên, cái rào tôn rào ấy chắn lên thôi, cái rào dây cái thép lưới bên mươi ấy. Có hai cụ ông ở trong chùa cũng phải đến năm hai năm rồi, đăng ký xin chấp tác và làm công quả và tu về thường hay làm xưởng tượng cùng với cái chú Vịnh và các sư ông sư cô xưởng tượng ấy. Thế mấy người dân ở thôn khoang sau, người ta ra vào người ta mách thầy, thầy xem thế nào chứ trong chùa có hai ông sư, cứ tối tối lại là gì, chiều chiều tối lại là trốn ra khỏi cái hàng rào của chùa một cái là thay quần áo nâu bằng quần áo tại gia đi ra ngoài, mà mọi người ở trong làng bảo là đi ra ngoài để đi vào quán để quán mặn để ăn cơm, để ăn cơm uống rượu trong quán mặn đấy, tức là cái quán cơm ấy. Đấy, thế là mình bảo là quái sư của chùa Khai Nguyên mà lại đi trốn như thế thì chết. Bảo là hai sư ông thì dân người ta biết đâu. Thì mấy cụ ấy vào chùa cũng cắt tóc đi, không cạo, thầy không cho cạo tóc nhưng mà cắt để khoảng 2-3 phân ấy. Đấy. Nhưng mà đấy thì dân người ta cứ nhìn thấy thì ra, cứ ra khỏi một cái là đứng đằng sau một cái là sầm sầm tối mà cơ mà. Làm tượng xong, ấy, chấp tác xong cái lúc mà các sư thỉnh chuông cúng cháo buổi tối đó. Cái lúc đó là các vị ấy đi ra ngoài là dễ nhất, vì các sư đã lên chùa gì? Đang lên chùa hết rồi. Khi các ông ăn cơm xong cũng là lúc mà các sư tắm rửa, lên chùa xong là các sư tắm rửa và vào ăn cơm. Ăn cơm tối thì lúc đó các ông ăn xong các ông về. Thế nghe nói như thế thầy mới bảo là có thật không? Các bà thật mà mắt tôi thấy mà. Chính mắt tôi thấy mà, tôi không thể thấy một lần mà tôi thấy nhiều lần rồi. Đấy, cứ sầm sầm tối một cái là hai ông sư thay quần áo nâu nhà chùa và bắt đầu mặc quần áo tại gia đi ra đấy. Xong một tí thì lại đấy đi về, về tới đấy mà cái lại thay quần áo tại gia để mặc quần áo nhà chùa lại đi vào. Mình bảo cái là chẳng nghĩa là tiểu mình nó đến nỗi nó thèm đến mức độ này ư. Thèm hôm nào ta mua cho cả gì, cả một tạ thịt về ta luộc ta bắt ăn hết, hai đứa ăn hết một tạ thịt cho biết tay. Nếu thực sự mà là sư trong chùa mà thèm ta mua hẳn một, ra chợ mua hẳn một tạ thịt về luộc cho chấm muối mà ăn. Nghĩ trong bụng như thế thì ai dám làm như thế các cụ. Nhưng mà biết đâu có khi làm thật. Bắt mỗi người ăn hết 50 cân thịt một ngày cho chừa. Thì luộc cho chấm muối nữa, ăn cho biết tay luôn. Xong đó, ăn xong một cái là ngồi. Ngồi là lấy gì? Lấy cái kim ấy, châm vào da mình. Từ ăn một miếng thịt xong lại châm vào da, lấy kim nhọn châm vào da mình một cái, xem mình có đau không? Châm có đau không các vị? Cái kim nó nhỏ châm vào cái có đau không? Thế tưởng không đau. Kim nhỏ xíu mà vẫn đau à? Ấy thì cái lúc người ta cầm dao, người ta cắt tiết con lợn nó có đau không? Đau chứ. Nhưng nó không làm được gì, nó phải chịu thôi. Cho nên vì sao mà đạo Phật chúng ta thì Đức Phật là chủ trương và đề xướng ăn chay. Vì coi tất cả mạng sống của chúng sinh cũng như mạng sống của mình là như thế. Tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết là như thế. Và biết đâu trong nhân quả, những nhiều đời nhiều kiếp trước, những con vật đó là gì? Là thân nhân của mình. Thậm chí là vợ con, là ông bà cha mẹ, họ hàng thân thích của mình, vân vân. Đó, cho nên nhà Phật vì sao mà Đức Phật lại đề xướng ăn chay là như thế? Vì cái lòng từ bi. Vì cái tâm bình đẳng, tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh là như thế. Cho nên mới quái lạ, bảo là hai ông sư, người ta bảo là hai ông sư. Thế bắt đầu là mình cho số điện thoại, bảo là hôm nào nếu ông thấy các vị đi ra, ông điện ngay cho thầy. Thế là ngay ngày hôm sau thôi, khoảng sầm sầm tối, lúc 6 giờ ông ấy điện. Thầy ơi, hai ông sư đấy lại trốn ra ngoài rồi. Mình nghĩ quả này mình xem. Thế mình đi, được rồi. Lúc các sư lên chùa thầy đi, lúc đó đang cung cháo. Thầy lên một vòng, thấy các sư mình còn thiếu 3-4 người. Thầy lên trên phòng thì thấy mấy sư nhà mình vẫn ở trên phòng, vừa đi tắm về, vừa đi làm xong về đi tắm xong, vừa về đang ở trên phòng với nhau. Thì mình đếm nhầm nhầm là các sư nhà mình, thì sư ông, sư bác thì đủ hết, không còn thiếu ai. Lúc đó vui, mừng. Vì sao? May mà các sư đệ tử của mình, các sư ông, sư bác vẫn đủ trong chùa. Không có thì lại khổ một tạ thịt lợn luộc vào trong chùa để bắt hai vị ăn thì không biết là ăn bao giờ cho hết. Nói vui như thế. Nhiều lúc đấy nghĩ bụng như thế, thế là bắt đầu thôi. Ông lẳng lặng, ông ra, ông đứng chỗ giếng ấy, ông ngồi trên thất của thầy. Ngồi ở thất của thầy nhưng mà ông chăm chăm, ông nhìn về cái hướng đằng giếng ấy, ông tắt điện đi. Ông không mở điện cho nhìn thấy. Ông ngồi, ông tắt điện đi, ông ngồi đấy. Ông chờ khoảng gần 7 giờ thì thấy nghe hai ông lì gì nói chuyện về. Thầy cứ xem trong thế nào. Đi vào giáp chỗ cái thất của thầy. Tới bên ngoài thì ngày xưa nó là cái hàng rào bằng cái lưới B40 thôi. Cho nên vào cái bụi tre, mà bụi tre bây giờ chặt mất rồi, ở sau cái giếng ấy, chỗ cạnh cái góc thất của thầy có cái bụi tre. Thì nó khuất khuất. Hai bố vào đấy. Bắt đầu là thay quần áo. Ông ngồi ở trên, ông tắt điện nhưng mà ông nhìn thấy hết. Cứ thế là nhìn các ông, hai ông thế là cứ thế là vừa ấy với nhau vừa nói chuyện. Thế là bắt đầu mình cho bắt đầu mặc áo xong, dỡ rào nhấc rào đi vào. Mình hỏi, hai ông đi đâu về đấy? Ôi trời ơi, thôi rồi Lượm ơi. Lúc đầu thì cãi, dạ chúng con đi về nhà bây giờ mới đến, là chúng con đi tắt đường này ạ. Thế à, đi tắt à? Thế thì hôm kia cũng đi về nhà xong đi tắt đường này à? Thì hôm kia cũng đi về nhà đi tắt đường này à? Hai ông một cái rồi mặt mũi sám xét, con sám hối thầy thế này nọ kia. Nhưng mà thôi, thế là tôi mới biết là hai vị này là đến chấp tác, xin vừa tu tập vừa chấp tác là cư sĩ. Nhưng mà khổ, thèm thịt quá, thèm cả rượu nữa, Cho nên lúc đó phải khai là thôi sám hối thầy là chúng con ra cái nghiệp nó phá nó thế nào rồi. Còn tháng nay hơn tháng nay là tự nhiên chúng con là thèm rượu thèm thịt không thể chịu được. Đấy, cho nên là nhưng mà chúng con không muốn về, chúng con vẫn muốn ở lại chùa để làm công quả vì thầy đang làm tượng. Cho nên chúng con muốn ở lại để làm công quả. Thôi sám hối thầy, thế từ nay chúng con không dám nữa. Thế thầy bảo là thế còn muốn cho một cơ hội không? Lúc đó mình cũng tử bi ra phết. Và còn muốn một cơ hội nữa không? Thầy bảo là thôi thầy cho chúng con xin một cơ hội. Thầy bảo ừ thế được rồi thì từ nay đừng có làm như thế. Nếu làm cư sĩ chưa phát nguyện ăn chay, các vị cứ đường đường chính chính mặc áo cư sĩ từ trong chùa đi ra ngoài, các vị ngồi ăn không sao. Nhưng từ trong chùa ra các vị lén lén lút lút mặc quần áo nâu ra khỏi bờ rào, lại cởi quần áo nâu mặc quần áo tại gia, tóc thì cắt để có 2 phân 3 phân như thế, thì người ta mới nhầm là các sư trong chùa là đúng, người ta gọi là ông sư, người ta bảo 2 ông sư trong chùa. Cho nên thầy mới phải ấy như thế. Thôi từ giờ trở đi nếu mà các cụ mà ở chùa chấp tác thì phải chấp hành cái nội quy của chùa. Có đi ra ngoài ăn cái gì đi chăng nữa thì các vị mặc quần áo tại gia từ trong chùa các vị đi ra, đi bằng cửa chính không lén lút như thế, người ta không nghi ngờ. Cái người dân người ta là tai mắt, giống như tai mắt của chùa, tai mắt của địa phương. Các ông đi 1 ngày 2 ngày các ông có thể trốn được, chứ các ông đi suốt như thế làm sao mà trốn được. Người ta để ý đấy. Đó, cho nên sạc cho một trận nữa thế là thôi sám hối rồi, thôi cho vẫn cho cơ hội làm công quả. Cho nên xin thưa các quý vị, ăn chay trường thì đối với các cư sĩ Phật tử tại gia thì là tùy phát nguyện thôi, ai thèm thì cứ ăn. Nhưng nhớ trong kinh Đức Phật nói tuy chúng ta không giết, nhưng ăn một cân thịt của chúng sinh thì đời sau kiếp nữa hoặc nhiều kiếp sau có thể chúng ta vẫn phải trả một cái cân thịt ấy. Thì người khác họ không giết mình, và một ai đó họ giết mình, và thịt của mình lại đem được bán ở chợ và người ta lại ăn. Đơn giản thế thôi, nhân quả mà. Đấy. Cho nên chúng ta biết sợ mà phát nguyện ăn chay trường được thì các vị phát nguyện ăn chay từ bây giờ, mà chưa được thì tháng 10 ngày hoặc tháng 6 ngày hoặc tháng 2 ngày. Dần dần thì cũng quý mà. Mình tu là cho bản thân mình, chứ không phải tu cho Phật hay tu cho Bồ Tát đâu. Tu cho chính bản thân mình các quý vị. Cũng không phải tu cho các quý thầy, cũng không phải tu cho bất cứ một ai, mà tu cho chính bản thân mình luôn. Cho nên khóa chuyên tu ấy, thì cái vấn đề ăn chay trường á thì không đặt lên vấn đề vào quy định, nhưng mà khuyến khích các Phật tử ăn chay được càng nhiều càng tốt, ăn chay trường thì càng tốt. Còn đến khóa tu thì bắt buộc phải ăn chay 100% rồi, vì ở đây thầy không có ngoại lệ. Cho dù thủ tướng đến hay là bộ trưởng đến hay là bí thư chủ tịch tỉnh đến thì cũng thế thôi, không có trường hợp ngoại lệ. Cho nên ở đây Phật tử này nói là ở trên tản viên thì tuyển chọn người chuyên tu rất kỹ, còn lần này không tuyển chọn, chỉ cần đăng ký là được. Vậy con thấy có người còn chưa biết đọc kinh Địa Tạng, phải nhờ người dở cho từng trang mà cũng được vào khóa tu. Những người như vậy chưa trải qua tu tập nhiều nên ý thức chấp hành nội quy của nhà chùa rất kém. Giờ nghỉ trưa, tối, trong phòng cứ như ong vỡ tổ ấy, thầy ạ. Đấy, nay thầy lại biết thêm cái đấy. Là trưa và tối thôi, chứ ong vỡ tổ trong nhà thôi, chứ còn ra ngoài hội trường thì cũng khá là ngoan, vì có thầy ngồi ở trên này. Mắt thầy thì Phật độ cho như thế nào, mắt nó sáng lắm. Các Phật tử ngồi tận dưới cuối mà ngủ gật, thầy còn biết cơ mà. Đấy. Ai mà hay nói chuyện là lắc qua lắc lại nói chuyện ở trên này, nhìn cái môi nó mấp máy biết ngay là nói chuyện mà. Đấy, đại khái thế. Cho nên phải ngoan, phải trật tự, phải trang nghiêm. Nếu có ai nhắc nhở thì họ cãi lại, hai bên to tiếng loạn cả lên. Chúng con không sao ngủ được, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự tu tập của chúng con. Con xin thầy xem xét lại để khóa tu lần sau được trang nghiêm thánh tịnh hơn ạ. Nam mô A Di Đà Phật, con xin tiên công đức thầy. Thầy rất cảm ơn Phật tử đã phản ánh như thế. Và cũng đề nghị khóa tu chuyên tu tới chỗ sư cô Đàm cho đăng ký phải hỏi. Một là đã học tập khóa tụng khóa niệm, ở đây là Đại Bi Thập Chú, chưa thuộc lòng thì cũng phải tụng nó phải lầu lầu đi đã. Thứ nhất. Cái thứ hai, đã thuộc lễ Phật y học chưa, thuộc kinh hành niệm Phật nguyên chất chưa, thuộc kinh hành niệm Phật truyền thống của đạo tràng chúng ta chưa? Cái đó là bắt buộc phải thuộc thì mới cho đăng ký. Và một cái nữa, đi vào tham dự khóa tu là phải cắt đứt tất cả với cái cảnh duyên bên ngoài, không điện thoại trong suốt hai ngày đó bị thu điện thoại, không nói chuyện riêng, giữ gìn trang nghiêm trật tự theo hướng dẫn của ban tổ chức và của sư phụ chủ trì, trưởng ban tổ chức khóa tu. Vì khóa này là khóa chuyên tu, không như đi dự pháp hội, cho nên lúc nghỉ trưa cũng phải trang nghiêm, cũng phải trật tự như lý như pháp, lúc ngủ tối cũng phải trang nghiêm, giữ gìn trật tự như lý như pháp, như nội quy của khóa tu. Chứ không phải là lên nghe thầy giảng thì trang nghiêm, thì yên lặng, khóa lễ thì trang nghiêm, thì nhất tâm, nhưng về tới phòng một cái là như cái chợ như ong vỡ tổ là không được. Đó, vì tu ở đây là hai ngày là chuyên tu. Chúng ta nhớ là khóa chuyên tu nó khác với khóa tu Pháp Hội Địa Tạng, Pháp Hội Trung Phong, Pháp Hội Quân Âm gieo duyên đã cho tất cả đại chúng như thế này. Gọi là pháp hội như thế này là thánh phàm đồng cư, rồng rắn đều có. Vị nào mà tinh tiến nhất tâm thì hướng tới bậc thánh. Còn vị nào mà biếng lười giải đãi thì gieo được chút nhân duyên Phật Pháp vào trong A Lại Gia Thức của mình. Tức là cũng cứ gieo nắm hạt giống vào cái mảnh đất của mình. Trăm ngàn hạt giống thì cũng được, may mắn cũng được một vài hạt, một vài chục hạt có thể lớn lên thành cây. Nó quặt quẹo, ốm yếu nhưng cũng có thể sau này một lúc nào đó nó hội đủ nhân duyên, nó trưởng thành vậy. Đại khái thế. Pháp hội gieo duyên như thế. Khóa chuyên tu thì phải hết sức là cẩn thận hơn. Các Phật tử tham gia phải chấp hành hơn. Cho nên vừa qua mà có chuyện là xử mấy người là vĩnh viễn không được đăng ký khóa chuyên tu đấy. Một trường hợp hết buổi chiều ngày thứ nhất, trốn ra ngoài đi về, không thông báo gì cho ban tổ chức cả. Chắc nghĩ là cũng như Pháp Hội Địa Tạng, Pháp Hội các thứ ấy, chiều chiều hết khóa lễ mà cái gần gần hết mà cái đi ra đi về, nghĩ là không có ai biết. Nhưng mà không ngờ rằng khóa chuyên tu thầy dặn các chú bảo vệ là để ý kỹ cho thầy, mà thậm chí thầy cũng đi ra đi vào cũng để ý nữa chứ không phải không. Đấy, mà người đăng ký khóa chuyên tu thì nó có 500-600 người thôi, nó ít. Cho nên là mà cái khu vực riêng của mình đã cài dây rồi, ai đi ra khỏi cái khu nhà hội trường một cái là tia thấy hết. Đấy, chứ không phải không, bởi vì Phật tử đi lễ rồi chỉ được ở khu trong chùa rồi không cho vào đây, nó khác. Đấy, còn ngoài này là chỉ có thì người chuyên tu và cái tổ thợ thì làm ở bên khu nhà vệ sinh và bên nhà bếp sau này thôi. Đấy, mà thợ đi thì biết ngay rồi. Cho nên trường hợp đó thì thầy bảo là phải ấy ngay, kiểm tra ngay. Thầy còn vào tận nơi, thầy quay phim chụp ảnh những cái ghế chỗ ngồi trống của các vị gửi cho sư cô Đàm và ban tổ chức kiểm tra ngay cho thầy những ghế trống này. Vì sao mà trống? Họ không đến hoặc là họ đi về rồi. Các vị đừng có nghĩ là thầy nhiều việc thầy không sát sao. Riêng khóa chuyên tu nó phải nghiêm túc. Cho nên thầy đi vào thì chụp ảnh từng cái ghế trống, các thời trống để gửi cho ban tổ chức xem trường hợp này trống bỏ đi đâu, trống không đến tu hay là trống ra về hoặc là trống đang ốm. Nếu ốm thì khác. Nếu còn lười biếng ở trong phòng mà nằm ngủ nó lại khác, hoặc là lười tu mà lại trốn ra ngoài thì nó lại khác. Xử lý mỗi cách nó một khác. Đấy, cho nên khóa chuyên tu nó như thế. Khóa này thì còn chặt hơn nữa, càng khóa nó càng chặt hơn, chứ không phải thầy lấy đông người mà lộn nhộn lào nhạo đâu. Cho nên khóa tới này nó có cái phổ biến nó sẽ chặt hơn, mà bên ban tổ chức cho đăng ký nó sẽ chặt hơn nữa các quý vị. Nên khóa chuyên tu tới thì cuối tháng 11, vì tháng 11 thì sẽ cho sau pháp hội Trung Phong đã. Sau hội Trung Phong là dự kiến 13, 14, 15, 16, tức là thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Đó. Thế thì tháng 11 đó, sau đó thì nghỉ một tuần thì để vào khóa chuyên tu. Thì khóa chuyên tu đó là hết khóa chuyên tu, vì khóa tháng 12 là không có khóa chuyên tu nữa. Tháng 12 là chỉ có pháp hội Địa Tạng, nữa là tổng kết cuối năm. Thế dù sao thì rất là cảm ơn Phật tử đã có những cái phản ánh như vậy. Và qua đây thầy cũng phê bình các Phật tử ra ngoài hội trường thì ngoan, vào trong phòng thì lại như thế thì là không được. Trường hợp như thế kiểm điểm lại, tự mình kiểm điểm lại. Đăng ký khóa chuyên tu nó khác. Vừa qua là có phong tỏa mấy trường hợp, và có một hai trường hợp hay sao là gọi là chống tay nói lại sư ông Nghĩa là phải trả điện thoại cho tôi đây để tôi còn về hay các thứ, mà trong khi đó vẫn đang tụng kinh. Tham dự khóa chuyên tu là không như pháp hội muốn về lúc nào thì về đâu, mà phải thí thực xong hết thời khóa lúc ban tổ chức trả điện thoại thì lúc đó chúng ta mới lễ Phật ra về, chứ không phải là chúng ta muốn về trước bắt ban bộ tổ chức là đưa điện thoại về trước, trừ trường hợp gia đình có việc đặc biệt. Việc đặc biệt nhé, thì các vị đi chuyên tu phải gửi cho người thân của chúng ta cái số điện thoại của văn phòng chùa Khai Nguyên, để có gì đó đặc biệt đột xuất ở gia đình, ở dòng họ mà mình phải về thì sẽ gọi lên chùa, để chùa sẽ ra nói để tạo điều kiện để làm việc để trả lại điện thoại cũng như là đồ cho vị đó đi về trước. Đấy, không bởi vì không có cách gì để liên lạc cả thì phải liên lạc bằng cách đó. Đấy, cũng thông báo như thế để chúng ta nắm thêm được. Để cảm ơn Phật tử đã có cái phản ánh đó. Thầy cũng như ban tổ chức sẽ rút kinh nghiệm và làm sao để quản lý khóa chuyên tu tháng 11 âm tới đây nó sẽ trang nghiêm và nó tốt hơn và thành tựu tốt hơn. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Tên con là Trần Thị Thúy ở tại Hưng Yên. Con xin thầy trả lời giúp con câu hỏi cho chị gái con với ạ. Con dâu của chị gái con mang bầu được 30 tuần thì em bé bị mất. Em bé tên là Tô Duy Anh, mất ngày 20 tháng 10 năm 2025. Thầy cho con hỏi bố mẹ của em bé có được bốc bát hương thờ em bé không ạ? Vì nhiều người bảo không được bốc bát hương để bé còn siêu thoát. Hôm nay con về dự pháp hội, con xin ăn mày công đức của quý thầy cùng sư cô, sư ông và toàn thể quý Phật tử tham gia pháp hội hồi hướng để cho cháu bé sớm được siêu thoát ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, thì lời trước tiên cũng thầy cũng toàn thể tăng ni hội chúng trong pháp hội cũng nhất tâm cầu nguyện cho hương linh thai nhi của bé Tô Duy Anh mất ngày 20 tháng 10 năm 2025 ở tại Hưng Yên này sớm được siêu thoát đó, về cõi lành. Cũng cầu nguyện cho gia đình được cát bảo bình an, âm siêu dương thái. Đồng thời cũng cầu nguyện cho tất cả các Phật tử có mặt trong hội trường này cùng toàn thể gia đình các quý vị được thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường, âm siêu dương khánh. A Di Đà Phật. Cái việc mà Phật tử này hỏi là các cháu nó mất còn bé như thế, 30 tuần tuổi như thế thì có được bốc bát hương thờ bà tổ cô hoặc là ông Mãnh không? Thì xin thưa các quý vị, cái trường hợp như thế này chúng ta, nếu gia đình có bát hương tổ cô ông Mãnh rồi thì chúng ta cứ thế là đem cái chân hương lên thôi. Con trai thì 7 chân hương, con gái thì 9 cái chân hương. Mà thờ mà lúc đó nếu không kịp, không biết nữa thì bây giờ cứ mình không cần phải bốc riêng. Mỗi cái ô tổ cô một cái, ông Mãnh một cái, mỗi người một cái không nên. Bát hương nó đầy ra. Theo cái truyền thống ngày xưa thầy đi học thì là cụ tổ Đệ Tam Pháp Chủ đâu và giáo Việt Nam và cụ tổ chủ hương. Thường thường là các cụ trong một gia đình thì bát hương gia tiên và thần linh thì chung một cái ban thờ thì cái ở giữa to hơn, Với cái ở giữa thì cỡ 20 là thờ thần linh. Cái bên tay phải mình hướng vào và bên tay trái của thần linh hướng ra đó là thờ gia tiên. Còn cái bên tay trái mình hướng vào lễ và tay phải của thần linh từ trong hướng ra đó là thờ tổ cô tổ cậu. Đấy, chung vào đó như thế. Như vậy là ngày xưa đi thầy thị giả các cụ các tổ thì mấy năm học trung cấp thì thường thấy các cụ làm như thế. Thì bây giờ từ đó đến nay thầy cũng hướng dẫn cho các sư và các Phật tử trong đạo tràng làm như thế. Đó, thì còn xin thưa các quý vị, cái phương thức và cái cách thức thờ phụng thần linh gia tiên, mỗi thầy cũng một kiểu, khác nhiều kiểu lắm. Có thầy thì bảo là trong nơi thờ thần linh gia tiên là bốc chung cả một bát thôi, chỉ cần một bát công đồng là đủ hết thôi. Đấy, thậm chí có cái thầy chùa là thầy xuất gia đấy nhá. Đấy, thầy xuống cái vùng Thường Tín là cũng có một số các quý thầy vùng Thường Tín là chỉ cần một bát hương thôi, trong nhà chỉ một bát hương thôi là đủ. Đấy. Ở trong quê của thầy ngày xưa thì nhiều gia đình cũng chỉ có một bát hương công đồng mới là đủ. Vì thần linh họ thờ cái cây hương ngoài trời. Nhưng bây giờ cây hương ngoài trời thì đất chia cho con cái nó hết rồi, cũng không còn đất rộng nữa, cho nên bắt buộc cũng phải thờ thần linh trong nhà giống như người Kinh, người xuôi chúng ta. Cho nên họ cũng thờ một cái bát hương thần linh ở giữa, một cái gia tiên, một cái tổ cô tổ cậu. Đấy, như thế là cái khu ban thờ thần linh gia tiên như thế, nó nhìn cũng vừa nhìn nó có cái trang nghiêm và bắt mắt và vượng khí, nó cũng hợp với cái phong thủy và hợp với cái văn hóa phong tục tập quán Việt Nam chúng ta. Thờ cả thần linh bản gia thổ công tông chủ tư mệnh táo phủ thần quân, thờ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, thờ tổ cô bà tổ cô ông mãnh, tức là tổ cô tổ cậu đó. Đấy, như thế là đủ. Còn nữa, gia đình nhà mà sinh con một bề tự sinh con gái, lấy con gái mình lấy chồng về làm rể hay gì hoặc mình đi làm dâu, thì cái con rể và con gái đều phải thờ cả bên nội bên ngoại. Thì những cái trường hợp đó thì bát hương nó sẽ nhiều hơn. Đầy đủ thì một cái thần linh vẫn là ở giữa. Và bên tay phải mình hướng vào là bát hương gia tiên bên nội, và bên cạnh là bát hương tổ cô tổ cậu bên nội. Còn tay trái mình hướng vào lễ là bát hương gia tiên bên ngoại, và bên cạnh nữa, bên ngoài nữa là bát hương tổ cô tổ cậu bên ngoại. Như vậy là năm bát hương, thờ ba hoặc thờ năm. Còn bát hương thờ Phật nhá, mặc dù nó có cấp riêng thì nó là một cấp riêng, tính riêng. Bát hương thờ Phật là một cái riêng, công đồng tam bảo riêng. Cho dù là để trên một ban thờ nhưng mình đặt đóng một cái cấp lên cao hơn khoảng độ 20-30 phân đó, thì đấy là một ban riêng rồi. Mặc dù là nhỏ nhưng mà một ban riêng, đấy tính một ban riêng. Còn ở dưới thần linh gia tiên là cấp dưới đó là gồm có thần linh, gia tiên và tổ cô tổ cậu. Nếu mà thờ trong một dòng họ thì mình, nếu mà con sinh con một bề, con gái và con rể phải thờ chung cả bên nội bên ngoại, thì bên tay phải mình hướng vào lễ, tức là tay trái của thần linh đó, từ trong hướng ra đó, tay phải mình hướng vào lễ đó, tức là gia tiên và tổ cô tổ cậu bên nội. Còn bên tay trái mình hướng vào lễ đó là gia tiên và tổ cô tổ cậu bên ngoại. Thì nhớ, nếu thờ như thế mình sẽ bốc ở bát hương nó, thì nên cho nó có sự trang nghiêm và cái sự phân biệt. Ngày xưa thầy đi thị giả các cụ các tổ đó thì bát hương thần linh bao giờ cũng phải to hơn. Ví dụ cái sai bát hương thần linh cỡ 20 thì gia tiên bên nội bên ngoại bằng nhau cỡ 18, và tổ cô tổ cậu bên nội bên ngoại bằng nhau cỡ 16. Sai nó từ to nhỏ dần như thế, nhìn nó tạo thành cái thế vững như là cái mái gì, cái mái nhà ấy. Nó rất là vững, mà nó cũng gì phù hợp với cái sự tôn ti trật tự, cái văn hóa phong tục tập quán tín ngưỡng của người Việt chúng ta. Đó là có thứ lớp, chứ bát hương thần linh không thể bằng với gia tiên, bằng với tổ cô tổ cậu được. Tổ cô tổ cậu không thể to bằng gia tiên, không thể to bằng thần linh được. Mà nói gì, giống như trong nhà chúng ta ấy, ông không thể bằng bố, bố không thể bằng con không thể bằng cháu, cá mè một lứa được. Mà phải gì, ông là ông, bố là bố, con là con và cháu là cháu. Nó phải có tôn ti trật tự trên dưới thì gia đình đó mới yên ấm và hạnh phúc được. Còn nó lộn tôm cả lên, thằng cháu nó trèo chỏm hỏm lên trên, nó ngồi ở trên mâm trên ông, hoặc là nói gì, nó chửi ông, nó mày tao chí tớ với ông, nó với bố nó, thì gia đình nó có tốt không? Chắc chắn không. Mà trong gia đình đó mà có trên có dưới, có tôn ti trật tự thì nó mới tốt vậy. Đấy thì thờ phụng cũng thế các Phật tử. Cho nên trường hợp này thì thầy nói là nếu có bát hương tổ cô tổ cậu rồi thì mình chỉ khấn lễ và khấn là được, tụng kinh khấn lễ là được. Còn quan trọng nhất hồi hướng cho các vong linh không chỉ thai nhi đâu, mà kể cả gia tiên kỳ huyền thất tổ chúng ta. Chúng ta cũng người theo Phật thì luôn luôn cầu nguyện cho các cụ lịch đại gia tiên kỳ huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội, á thân liệt thích đẳng chư hương hồn nội ngoại lịch đại gia tiên sớm được siêu thoát về cõi gì, cõi thiên giới, thiện giới, hoặc là cõi Phật tịnh độ ở khắp mười phương. Như vậy mới là người học Phật, người con hiếu thảo. Chứ chúng ta là người học Phật mà lại cứ suốt ngày mong các cụ ngồi ở đấy để bênh hộ độ trì cho con cho cháu được được bình an, được mạnh khỏe, được thành đạt, đi một về mười, đi tươi về tốt, tiền vào những nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt những nước của cà phê phin thì chết toi. Mà tiền vào những nước sông Đà vừa qua lũ lụt nhiều quá, người ta bảo năm nay không khấn tiền vào những nước sông Đà nữa. Tiền nó vào nhiều quá, nó lũ lụt như nước sông Đà, nó chảy ra cuốn phăng hết đất ca, đai nhà cửa thì mất sạch sành xanh. Cho nên tiền vào vừa vừa thôi. Đều nói vui trên mạng xã hội thế mà các quý vị. Đó. Nên là xin thưa các quý vị đấy, người học Phật chúng ta nên tụng kinh niệm Phật, làm việc phúc xong nên cầu nguyện cho lịch đại gia tiên kỳ huyền thất tổ của chúng ta đã quá vãng thì sớm được siêu sinh về cõi gì? Cõi lành, thiên giới, thiện giới. Thiện giới tức là cõi người hoặc cõi thần. Các cụ nếu ở dưới cõi âm, các cụ vẫn không muốn đi đầu thai, các cụ muốn ở dưới đó để lợi ích chúng sinh, rồi cõi âm thì các cụ làm gì? Làm thần. Đúng không? Như trong kinh Địa Tạng gọi là gì? Sơn thần, thủy thần, thổ thần, địa thần, long mạch thần, giang thần, hải thần, rồi nhiều thứ thần lắm. Thần chủ mệnh thế gian, thần cai quản ngày, thần cai quản đêm, rồi thần chủ lúa mạ, thần chủ lương thực, thần chủ ăn uống, rồi thần nhiều các thứ thần lắm. Các cụ chúng ta nếu không muốn siêu thoát lên cõi người, các cụ và ta muốn ở cõi dưới này hơn, thì mong cho các cụ có phúc báo, có gì trường thọ. Nói nôm na là được làm thần, tức là được thăng quan tiến chức. Đấy, đại khái thế. Đấy, chúng ta hồi hướng công đức, nhất tâm như thế thì hợp lý vậy. A-di-đà Phật. Phật tử nữa hỏi, con pháp danh là Diệu Hảo ở Hà Nội. Thưa Thầy, Thầy giúp con vấn đề này với ạ. Do công việc làm ăn của con luôn gặp trục trặc trong thời gian dài, nên con có đi xem thì Thầy bảo là con nợ tiền thiên, tức là nợ tiền trời, chắc là nợ tiền kiếp, vân vân nợ gì đó. Phải cũng trả nợ mới làm ăn thuận. Con hỏi, con là Phật tử đã quy Tam Bảo nên không cúng được. Vậy con đọc kinh Địa Tạng để hồi hướng trả nợ được không? Thì thấy Thầy bảo là không được. Con lại bảo, con về sư phụ con là Thầy Thích Đạo Thịnh, nhờ Thầy chỉ đường dẫn lối cho con làm thì có được không? Thầy xem kia lại bảo, Thầy xem bảo được chứ. Thầy xem bảo
được.
Vậy hôm nay con ở pháp hội này, con tha thiết mong Thầy khai thị và giúp con xử lý vấn đề này với ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Con kính cảm ơn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy Thịnh. Cái này tôi không biết đâu. Cánh mình không biết đâu. Cánh mình chỉ biết tụng kinh niệm Phật thôi, cánh mình không biết giải quyết cái gì cái này đâu. Thôi cứ về hỏi ông thầy kia, ông thầy bảo cho nhé. Xin thưa các quý vị, mình học Phật quy Tam Bảo rồi. Chúng ta biết rằng trong kinh Đức Phật dạy về nhân quả, gieo chân nào gặt quả đó, nhân xấu thì ắt phải gặt quả báo đau khổ, quả báo xấu ác rồi. Gieo nhân lành ắt sẽ được quả thiện, hạnh phúc và những điều tốt đẹp rồi. Cho nên nay chúng ta đã là Phật tử trong quy Tam Bảo rồi thì đấy, cứ kinh Địa Tạng mà tụng, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện. Rồi các kinh khác Đức Phật dạy, tùy chúng ta thích tụng kinh nào thì tùy nhân duyên. Nhưng mà theo quan điểm của Thầy hướng dẫn chúng ta lúc mới học Phật thì chúng ta nên nghiên cứu và học, đọc tụng hành trì theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vì kinh Địa Tạng là bộ hiếu kinh, cõi âm cũng thích mà cõi dương cũng lợi lạc vô cùng. Nó là cái nền tảng, là cái nền móng cho tất cả tăng ni Phật tử chúng ta khi mới bước chân vào con đường tu nhân học Phật. Giống như xây một ngôi nhà thì nó chính là nền móng, là cái tầng lầu đầu tiên mình phải xây vậy. Các quý vị nhớ, nền móng là tầng 1 của ngôi nhà đấy. Đấy, muốn lên tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì đó thì cái tầng móng và cái tầng 1 nó phải làm cứng chắc và làm đạt tiêu chuẩn đã các quý vị. Cho nên khi học đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng là chúng ta phải đặt cái vấn đề gì? Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, sống phải tin sâu vào nhân quả để mà bỏ ác, làm lành, lánh dữ, hành thiện. Chứ không phải là tụng được thật nhiều bộ kinh để có gì? Để có công đức các quý vị. Mà tụng kinh để hiểu được lý kinh, minh bạch lý kinh, đem lời Phật dạy ở trong kinh áp dụng vào cuộc sống, đó là phải hiếu đạo. Các Phật tử chúng ta phải đặt hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Thì hiếu với ai? Hiếu với ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình. Đó. Hiếu với ông bà, cha mẹ thì nếu các cụ còn thì chúng ta phải sống như thế nào? Thăm hỏi, động viên và có đồ mặc tốt, đồ ăn ngon, đồ uống tốt thì phải đi đem gì? Đem thường xuyên dâng lên ông bà cha mẹ, thường xuyên hỏi thăm, động viên các cụ, cho các cụ hoan hỉ, các cụ vui. Các cụ ốm đau bệnh tật, trái nắng trở trời thì mình phải thường xuyên ở bên cạnh để chăm sóc, dưỡng nuôi, thuốc thang, cơm cháo. Chứ đừng có nghĩ rằng mình có tiền rồi mình thuê bác sĩ rồi thì kệ bác sĩ, hoặc mình có tiền rồi mình thuê người giúp việc thì kệ người giúp việc, còn mình cứ đi chùa cho nó sướng. Không được. Xin thưa các quý vị, nếu chúng ta là người học Phật, các cụ ngày nói là phụ, các cụ ngày xưa nói là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, tức là cha mẹ hiện còn ở đời mình phải đối với cha mẹ như là Đức Phật còn tại thế. Vậy nếu mà cha mẹ mình đang mạnh khỏe bình thường thì không sao, mình đi chùa để học kinh, để tụng kinh thì không sao, rất tốt, lấy công đức để hồi hướng chung cho cả cha mẹ, cho cả gia tiên, cho cả người thân và cho cả bản thân mình, rất tốt. Nhưng cha mẹ ốm đau bệnh tật, ở nhà không có người chăm sóc hoặc có người chăm sóc thì mình cũng không được bỏ mà đi dài ngày. Lên có lên rồi lên lễ Phật xong rồi làm lá sớ cầu an cho các cụ, cầu siêu cho gia tiên. Lễ Phật xong rồi mình phải đi về để chăm sóc gì? Chăm sóc bố mẹ mình còn đang đau yếu ở viện hay ở nhà. Vì hai cụ Phật ấy còn ở bên cạnh mình mới là cái điều quan trọng nhất. Còn cụ Phật ở trên chùa thì mình rảnh lúc nào mình đi lúc đấy, rỗi lúc nào mình đi lúc đấy, có thể đến bất cứ lúc nào mình muốn. Còn cha mẹ chúng ta mà gì? mà mệnh hết các cụ đi rồi, chúng ta muốn gặp, muốn hầu hạ, muốn cơm bưng nước rót, muốn ở bên cạnh để hỏi han chăm sóc dưỡng nuôi. Những cha mẹ chúng ta dưỡng nuôi mình khi chúng ta còn gì mới lọt lòng ua ua ấy. Đó, các quý vị. Cho nên phụ mẫu tại đường như Phật tại thế là như thế. Hạnh hiếu là hạnh Phật. Đạo hiếu là nền tảng của đạo đức của người con Phật chúng ta, kể cả xuất gia và tại gia. Đặc biệt đây đang nói về tại gia. Thì đấy, học kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, hành trì theo lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng. Tức là lấy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đấy, thì đấy xin thưa các quý vị, chứ không phải cứ đọc hết, một ngày đọc ba bộ, vừa đọc xong đi thì bố mẹ mình đang ốm đau bệnh tật, đi không được, ăn không được, uống không được, ngủ không được. Có khi các cụ đi ra đi vào lập cập đang tụng kinh, nghĩ là cái lão này đang tụng kinh, nghĩ bố mình nhờ, có khi đang đi lập cập với mẹ mình, cái lão này hay là cái con mẹ này, xin lỗi các vị, đấy, khởi cái tâm như thế thôi đã gì, đã sai rồi. Làm cái gì mà mới 4-5 giờ sáng mà lịch cà lịch kịch, làm cho ta tụng kinh không được nhiếp gì, nhiếp tâm. Hôm trước ta tưởng là con chuột hay con mèo, hóa ra là cái lão ấy hay con mẹ ấy, vân vân và vân vân. Thầy tin chắc là trong đây có thể có những người khởi được cái tâm như thế trong gia đình chúng ta đấy, với bố mẹ mình đấy các quý vị, với ông bà mình đấy các quý vị, chứ không phải không. Cho nên tụng kinh như thế nó chỉ là tụng kinh trên hình thức mà thôi. Cho nên các quý vị tụng kinh gọi là nhìn vào bên trong tâm mình. Trong khi mình học kinh Địa Tạng, mình học được cái gì từ nơi lời dạy của Đức Phật, mình đem thực hành được bao nhiêu phần trăm những cái lời Đức Phật dạy về hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu chính là nền tảng của đạo Phật ở trong kinh đó rồi các quý vị. Đấy. Cho nên có người người ta tụng kinh chỉ cần tuần vài tuần đó, người ta đạt được cái tâm nguyện người ta ngay. Nếu có người tụng hàng năm trời chả được cái gì. Tất cả đều do gì? Cái tâm hành của chúng ta vậy. Cái ý thức và cái sự giác ngộ và cái sự hành trì của chúng ta vậy các quý vị. Và mong rằng các quý vị hiểu học Phật đã hiểu được lời Phật dạy trong kinh. Hành trì đọc tụng lập ra thời khóa đó là mình tạo thành một cái nếp để cho mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tinh tiến, mình không bỏ các thời khóa, mình không giải đãi, không biếng lười. Thời khóa cần phải có khi chúng ta mới học Phật. Lập ra thời khóa sáng chiều, sáng trưa chiều tối vân vân chẳng hạn, hoặc sáng tối vân vân chẳng hạn, thì cái đấy là cái bắt buộc, trừ những trường hợp hôm nào bận công việc quá bất khả kháng thì chúng ta mới bỏ thôi. Còn quan trọng nhất là đem lời Phật dạy vào trong cuộc sống. Đối với ông bà cha mẹ còn tại thế thì phải phụng dưỡng và hiếu thảo như thế nào? Thì đấy mới là người con Phật thật sự, người học Phật thật sự các quý vị. Vì Bồ Tát Địa Tạng là cái tấm gương sáng nhất về đạo hiếu đó cho chúng ta noi học theo. Khi chúng ta tụng kinh Địa Tạng, học theo Bồ Tát Địa Tạng mà cái đó không làm được thì làm cái gì? Đấy là cái đầu tiên. Còn cái thứ hai nữa là hiếu đạo với gia tiên kỷ huyền thất tổ. Ông bà cha mẹ đã quá vãng thì tụng kinh xong chúng ta nhất tâm để hồi hướng cho ông bà cha mẹ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ lâu tông thân quyến thuộc đã quá vãng, đời này hoặc đời khác, nhiều đời hoặc nhiều kiếp vô lượng về trước. Nếu được siêu thoát rồi thì được siêu thăng cảnh giới, được phúc báo và trường thọ vân vân, được công đức, được trí tuệ, được thần thông vân vân. Còn nếu chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát về cõi lành thiên giới, thiện giới và cõi tịnh độ tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà, hoặc cõi tịnh độ của mười phương chư Phật vân vân. Đó, đó là báo hiếu. Người học Phật chúng ta báo hiếu với ông bà tổ tiên tông thân quyến thuộc đã quá vãng, hiện đời hiện kiếp và nhiều đời nhiều kiếp. Đấy là về đạo hiếu, về hạnh hiếu, về tâm hiếu. Chúng ta phải làm được như thế thì đấy chính là gì? Là gọi là cái con đường gọi là học Phật chân chính của chúng ta. Rồi kế tiếp học kinh Địa Tạng, học theo Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng có sân si với mọi người, sân si với chúng sinh không? Có không? Bồ Tát không có sân si với mọi người, không có chấp trược bất cứ một ai. Thế thì chúng ta học theo Bồ Tát Địa Tạng thì đối với người thân của chúng ta, đối với hàng xóm láng giềng của chúng ta, đối với người chúng ta thương, chúng ta ghét, chúng ta yêu trước đây vân vân chẳng hạn, chúng ta phải tập cái tính từ bi và bình đẳng của Bồ Tát Địa Tạng đối với tất cả chúng sinh. Những chúng sinh đọa vào trong địa ngục, Bồ Tát có cứu không? Có không? Có. Và những chúng sinh ở thế gian như chúng ta này có phúc báo hơn những chúng sinh ở trong địa ngục, Ngài có độ không? Có độ hết. Cho nên đấy là học cái tâm, cái tính, cái lòng từ bi bình đẳng, yêu thương bác ái đối đãi với tất cả chúng sinh vạn loài của Bồ Tát, của Phật vậy. Thế nay chúng ta học theo Ngài cũng phải dần dần như thế. Cái bà chị hàng xóm, nó già mồm, nó suốt ngày nó gây sự với chúng ta. Trước đây mỗi tháng 30 ngày thì 20, ít nhất phải 28, 29 ngày là hai gia đình gọi là có xô xát lời qua tiếng lại với nhau. Vì hai nhà, mỗi nhà đều có một con hổ cái. Bên cạnh một con hổ và mình cũng là con hổ, nhưng mình cứ nghĩ mình không phải là hổ mà mình là gì? Mình là con nai tơ. Nhưng thực sự mình cũng là một con hổ. Vì sao? Con hổ bên cạnh nó chửi đồng sang con sang nhà mình nghĩ là nai tơ, nhưng thực sự mình cũng chẳng kém gì họ chửi. Năm câu mình cũng chẳng kém năm câu. Các cụ ngày xưa nói gì? Đàng tám lạng, đàng nửa cân. Cái nào nhiều hơn, cái nào ít hơn các quý vị? Tám lạng nhiều hơn hay là nửa cân nhiều hơn? Hả? Các quý vị có hiểu câu nói này của các cụ ngày xưa chưa? Hiểu thật chưa? Hiểu hết chưa? Hiểu hết thì thầy không phải nói nữa. Tại sao các cụ nói là đàng tám lạng, đàng nửa cân? Ý các cụ nói là hai bên như nhau đó, không có khác. Vậy tám lạng là tám lạng, nửa cân là nửa cân. Tại sao mà các cụ lại nói đằng tám lạng đằng nửa cân? Xin thưa các vị, ngày xưa thầy đi học, câu này là Đức Đệ Tam Pháp Chủ Ngài giải thích. Và thầy là cái người đứng lên là khi nghe cụ nói đằng tám lạng đằng nửa cân, hai bên bằng nhau á mà. Thế thầy từ trên dân tộc xuống có hiểu cái gì cái này đâu. Đây là văn hóa của người Kinh chúng ta, người xuôi chúng ta. Trên dân tộc á, tám lạng là gần một cân, còn năm lạng mới chỉ được nửa cân thôi. Một cân là có mười gì? Mười lạng. Rõ ràng ngày xưa đi học lớp 4 người ta bảo dạy như thế. Các thầy cô giáo dạy là lớp 3, lớp 4, lớp 1, lớp 2, lớp 3, 4 là gì? Một lạng, hai lạng, ba lạng, bốn lạng, năm lạng. Năm lạng là một nửa cân. Và đến 10 lạng mới được một gì? Một cân. Thế nay cụ bảo đằng 8 lạng đằng nửa cân. Nửa cân tức là 5 lạng. Mà 8 lạng tức là gần 1 cân. Còn 2 lạng nữa đủ 1 cân. Thế cụ nói là đằng 8 lạng đằng nửa cân đó, bên nào cũng như nhau đâu có khác. Thế mình nghe tôi nói thế mình giơ tay. Dạ A Di Đà Phật, con bày Hòa Thượng. Hình như Hòa Thượng nói nhầm rồi sao ấy ạ? Ghê chưa? Ngày đó cụ chưa lên pháp chủ, cụ mới là hiệu trưởng thôi. Cụ là phó pháp chủ, là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây. Và chúng của thầy năm đó từ năm 1998 đến 2002. Thế bắt đầu cụ cười tươi, cụ nhẹ nhàng, cụ bảo đấy. Thế mời thầy đứng lên, thầy nói tại sao thầy bảo tôi sai. Thế mình là A Di Đà Phật, đứng lên A Di Đà Phật, con bạch Hòa Thượng. Tám lạng là gần một cân, còn năm lạng mới chỉ có nửa cân thôi. Thì tại sao mà Hòa Thượng lại nói rằng bằng nhau đâu có khác? Thì Hòa Thượng cười, Hòa Thượng bảo, thế à? Tám lạng là gần một cân, nửa cân là mới có năm lạng. Cũng đúng, nhưng mà chưa hẳn là đúng. Thế mình mới lại bạch tiếp, bạch Hòa Thượng. Đúng mà, tám lạng là gần một cân, còn nửa cân là mới chỉ có năm lạng thôi. Sang cụ mới giải thích. Cái từ này là ngày xưa các cụ chúng ta ngày xưa, cái nửa cân ở đây và cái tám lạng ở đây, ngày xưa cái hệ thống cân đong đo đếm ngày xưa người ta tính không như bây giờ. Đấy, cái tám lạng ngày xưa đổi quy đổi ra nó bằng cái gì? Bằng cái nửa cân bây giờ. Còn cái tám lạng bây giờ thì nó là gần một cân bây giờ. Đấy, cái thước giống như cái thước đo cũng thế. Ngày xưa là tính bằng dặm, nhưng mà một dặm Anh nó khác với một dặm của người Hoa với người Việt chúng ta ngày xưa. Chúng ta hiểu cái đấy nhá, cái dặm nó khác. Và đấy, cái cách tính nhá, ngày xưa nó, cái mỗi quốc gia nó khác nhau, hay tính bằng Ấn Độ cũng thế. Nó là một du diên, hay một na la diên, hay là một do tuần. Thế cái một do tuần này thì sang Trung Quốc và sang Việt Nam chúng ta, các cụ cũng giải thích là ở trong Phật từ điển, Đại Phật học từ điển ấy, cũng có thì một do tuần, thì có do tuần là tiểu do tuần, trung do tuần và đại do tuần. Đấy cũng là một do tuần, nhưng mà khi người ta tính do tuần bằng gì? Bằng cái lớn thì nó lại khác, trung thì khác. Nhưng mà cái cụ ngày xưa chỉ nói là một do tuần thôi. Sau này người ta mới giải thích thì nó mới, bởi vì cái văn hóa bản địa, quốc gia, khu vực, mỗi nơi một khác. Giống như tiếng Việt chúng ta bây giờ, cái bát và cái chén của miền Nam, miền Bắc ấy, cái bát thì dùng để ăn cơm. Còn nếu mà vào trong miền Nam chúng ta bảo đưa cho con mượn cái bát rồi con ăn cơm ạ. Trong kia người ta chả biết cái bát là cái gì, mà phải gọi là cái gì? Cái chén. Còn ở ngoài ở Bắc chúng ta bảo cho mượn cái bát, cái chén á, thì đương nhiên họ sẽ mang cho cái chén để uống gì? Nhỏ nhỏ để dùng để uống gì? Uống nước. Đấy, đấy là cái văn hóa, cái từ ngữ bản địa. Thế nên ngày xưa cụ Đề Ta mới cũng mới giải thích cho đấy, cái tám lạng với nửa cân đấy là cái cách tính của người xưa với người nay. Đem quy đổi thì nó đều bằng nhau, không có khác. Đấy, cho nên mới nói là đằng tám lạng, đằng nửa cân. Nhà bên cạnh có một con hổ cái, nhà mình cũng có một con hổ cái. Hai con hổ ấy, không con hổ nào chịu con hổ nào. Cho nên mỗi một tháng 30 ngày ít nhất cũng phải 25, 28 ngày, hai con hổ ấy gầm gừ với nhau. Nay có một con hổ biết đến chùa, bật cái quạt lên tí nói đến hổ một cái nó nóng ngay. Thế chứ đấy, mà số nhỏ thôi. Nói đến hổ một cái là biết nóng luôn các cụ các Phật tử. Vì hổ nó tính nó rất là gì? Tính rất là nóng. Vui vui tí. Nhưng mà đấy, vui nhưng mà vui có gì? Có đạo nhá. Đấy, đang nói con hổ nó biết đó. Tự nhiên một hôm con hổ nó nhân duyên nó biết đến chùa. Nó biết học Phật. Nó biết quy y. Nó biết tu hành, nó biết nghe Pháp. Thì con hổ đấy nó về gì? Nó học tập ăn chay. Và con hổ đó nó học tập hướng gì? Hướng thiện. Nó tu ở cái thân, tu ở cái khẩu và tu ở cái ý của nó. Con hổ hàng xóm hàng ngày vẫn ra cà khịa với nó. Con hổ hàng xóm chưa biết tu, chưa đi chùa, chưa biết tu, chưa học Phật, hàng ngày nó ra cà khịa. Thế con hổ mà biết đi chùa, biết tu, biết học Phật, biết quy y, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết tu nhân tích đức hành thiện, biết tu trên ba nghiệp thân khẩu ý rồi đó, thì cái con hổ biết tu đó gì? Kệ xác, mày muốn gầm thế nào thì gầm. Mày gầm bên nhà mày, còn bên nhà tao, tao có thời gian, tao sao, tao rảnh rỗi tao lên ta, ai nấy cung kính dốc lòng kính lễ Phật Pháp tăng thường ở khắp mười phương. Nào, thế chúng ta thấy xem, cái con hổ biết tu á, nó dành cái thời gian á, như trước đây là cứ ra để hai bên đối diện nhà nhau hoặc hai bên cạnh nhà nhau để khả khịa nhau, thì hai bên đều phiền não, đều đau khổ, đều tức tối. Lâu ngày chảy tháng nó thành cái gì? Thành cái tâm bệnh. Nay một con hổ biết tu, nó biết ăn chay, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết phóng sinh, biết tu phúc, biết bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện, biết nương theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng từ bi hỷ xả để tu. Thôi tất cả nó là cái nhân duyên nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên mỗi khi con hổ nhà bên cạnh gầm gừ thì con hổ này đi vào trước ban thờ Phật, bắt đầu thần linh gia tiên cứ ai nấy cung kính dốc lòng kính lễ Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương. Rồi đệ tử chúng con xin chí thành sám hối, xưa kia gây nên bao ác nghiệp mà đều vì vô thủy tham sân si. Nhớ nhé, xưa kia gây nên bao ác nghiệp đều vì vô thủy tham sân si. Từ thân thì sát sinh, trộm cắp, tà dâm, khẩu thì vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu, tâm ý thì gì? Tham sân và si. Mười ác nghiệp ấy gọi từ thân khẩu ý, ba nghiệp gây ra đó. Hết thảy con nay xin gì? Xin sám hối. Và cái con hổ nó biết sám hối ấy, tự nhiên nó dần dần nó thuần đi. Từ con hổ ngày xưa một ngày phải trụng trệ và ngày ba bữa, tháng 30 ngày, ngày ba bữa đều phải rượu thịt cá mới nuốt được cơm. Nay con hổ đấy tập ăn chay một tháng 10 ngày. Xong rồi con hổ đấy dần dần con hổ đấy hiểu ra cái gì? Cái tình thương, cái lòng tử bi và cái lời Phật dạy trong kinh Nhân Quả, trong kinh Pháp Hoa, trong các kinh điển vân vân. Con hổ đấy phát nguyện một tháng ăn chay trọn 30 ngày. Và con hổ đấy chuẩn bị từ con hổ cái hay là con hổ đực? Nói để cho nó cân bằng, không có mấy cụ bà, mấy Phật tử ngữ là tại sao thầy lại nguyền rủa chúng con hổ, hổ cái? Không, thầy không nguyền rủa các vị đâu. Mà tại sao thầy không bình đẳng cho là con hổ đực nữa, cho mấy ông ngồi trong này không có, ông cứ nhìn các ông, chúng con các ông cười. Đấy, kiểu thế, đời nó kém miếng khó chịu. Thôi cho cân mỗi bên một miếng. Đi học Phật có vui không? Có tình ngủ chưa? Đấy, học Phật nó phải vui đấy chứ, đem câu chuyện vui vào để cho chúng ta học Phật cho nó gọi là nó thay đổi cái không khí trong hội trường đi, chúng ta đỡ căng thẳng. Đấy, mà nói thật mà xin thưa các quý vị, nếu tâm của chúng ta còn gì, còn chưa được thuần hóa, tuy hình tướng thì làm người, nhưng cái hành động tâm tính của chúng ta khác gì con gì? Con hổ đâu. Nếu như chúng ta vẫn còn thích sát sinh hại vật, vẫn thích ăn thịt, uống huyết, gặm xương, mút tủy chúng sinh, mới gì? Ngồi vào mâm cơm mà không có cái đấy không chịu được, thì khác gì con hổ đâu. Con hổ này ăn sống, còn ta thì ăn chín, văn minh hơn chút xíu thôi. Con hổ nó ăn no thì nó thôi, còn chúng ta ăn no rồi lại còn muốn để dành sang ngày khác, tức là lo gì? Lo làm giàu, tích trữ của cải, không chỉ cho mình mà còn cho con, rồi còn cho cháu, rồi cho các thứ nữa. Đấy, xin thưa các vị, chúng ta nếu mà ác thì còn ác hơn, thiện thì cũng thiện hơn. Cho nên mong rằng chúng ta tu làm sao mà để cho thành thiện hơn. Truyền từ hai con hổ, cái gầm gừ đối diện hoặc cạnh hàng xóm với nhau suốt ngày, gầm gừ với nhau, trêu ghẹo nhau, làm phiền não cho nhau. Bây giờ chúng ta học Phật, đấy, từ con hổ không biết tu thì con hổ biết tu. Từ con hổ biết tu nó thành biến thành con gì? Một con người lương thiện, một con người gọi là bậc thánh nhân thế gian. Dần dần cho đến gì? Thánh nhân xuất thế gian, tức là thành A-la-hán, thành Bồ-Tát và thành Phật đó các quý vị. A-di-đà-phật. Tiếp theo Phật tử nữa hỏi. Thôi chuyện Phật tử lúc nãy hỏi câu hỏi xử lý các thứ gì gì đấy đấy, thầy ví hai con hổ đấy mà tu đấy, về cứ tu đi, làm con hổ nào thì làm nhá, muốn làm con hổ nào thì làm từ một con hổ chưa biết tu rồi dần dần thành con hổ biết tu, rồi thành bậc hiền, rồi bậc tài, bậc thánh, bậc Bồ Tát, nhân thế cho thành Phật đó. Thì đấy, cứ y kinh, y luật, y Phật sở giáo đó mà tu, cứ kinh Địa Tạng mà tu, tin sâu nhân quả mà tu, bỏ ác làm lành, lấy danh thiện mà tu. Chứ còn không có cái chuyện là ông thầy nào mà làm lễ trả nợ tảo quan, hay trả nợ tiền khiên, trả nợ tiên thiên, tiền kiếp mà hết đâu các quý vị. Nếu mà trả hết đấy mà, thì các ông thầy họ đi làm trả hết cho người thân của họ để họ sướng cả họ cả hàng nhà họ rồi. Mà thậm chí làm lễ trả cho chính họ để họ sướng rồi. Họ phải đi làm ông thầy để vất vả đi cúng đi bái như thế làm gì ạ? Nữa các quý vị. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, qua đấy thì chúng ta phải biết được người học Phật chúng ta phải tự mình tu nhân tích đức hành thiện là chính. Cho nên ông thầy nó bảo là thế đi lên mà hỏi thầy Thịnh nhà cô, nhà bà. Thế lên hỏi thầy Thịnh, nay thầy cho một chàng giang đại hải như thế, lấy cái ví thành hai con hổ như thế, nghe vui tai chưa? Vui chưa? Hỏi vui chưa? Vui rồi thì cho chàng bó tay để chuyển đề, có gì đâu, đơn giản. Thế mà không hiểu. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch con kính lạy thầy và các chư tăng. Con là Phật tử ở An Khánh, Hà Nội. Con xin hỏi thầy một số câu hỏi, xin thầy hoan hỷ giảng cho con được biết ạ. Một, con có người cô đã mất từ lâu mà trong lòng con vẫn còn áy náy. Áy náy L cao, áy náy, áy náy N, N thấp nhé. Đấy, thôi cùng cảnh với nhau thì thầy chữa luôn cho lần sau mà nhớ. Áy náy, náy L cao là nó không đúng, sai chính tả. Áy náy N thấp, áy náy vì chưa biết làm thế nào được. Vì trước kia khi cô còn sống, con khó khăn cũng hay sang mượn tiền cô, rồi trả lại, trả xong còn lần cuối cùng còn 400.000 đồng con chưa kịp trả thì cô con đã mất. Con học Phật Pháp thì chồng con cũng vàng mã, cho nên con không đốt tiền giấy. Mà con nghĩ số tiền đó con đem cúng dường mà con cũng chưa biết nên khấn thế nào để cho cô con được hoan hỷ ạ. Trong kinh Địa Tạng nói là gì? Đối trước cái thân thể quan tài của người mới mất nếu chưa chôn. Nếu đã chôn rồi thì đối trước ban thờ gia tiên di ảnh của họ hoặc cái nơi thờ phụng họ, hoặc có thể nếu mình ra ngoài thì ra ngoài mộ mình thắp hương mình cúng, mình khấn cũng được đó. Thì mình khấn như trong kinh Địa Tạng dạy, từ đó mà chiều ra thì mình có thể khấn cho muốn làm việc thiện. Thì đấy, ngày xưa cháu nợ cô là gì 400.000 đó, chưa kịp trả thì cô đã ra đi về với tổ tiên. Nay con có đem trả thì cô cũng không thể nhận được bằng cái đồng tiền, vì âm dương cách biệt, hai thế giới khác nhau. Vậy con xin là gì, đem cái tiền này để hoặc là phóng sinh hồi hướng cho cô, hoặc là ấn tống kinh điển để hồi hướng cho cô, hoặc cúng dường tam bảo, cúng dường tượng Phật để hồi hướng cho cô, vân vân. Nhưng theo thầy in ấn tống kinh sách là tốt nhất, đặc biệt là in kinh Địa Tạng 400.000 thì phải được khoảng bao nhiêu quyển kinh? Được khoảng 20 quyển kinh Địa Tạng. Gieo duyên được cho khoảng 20 người đọc kinh Địa Tạng rồi, cho nên công đức ấy lớn lao lắm, việc ấy, phúc ấy thật sự là bất khả tư nghị. Khấn như thế làm được bao nhiêu công đức, ấn tống kinh sách, cúng dường kinh sách ấy để hồi hướng cầu siêu cho cô hoan hỷ cho con được làm việc đó. Sau đó mình làm cái việc đó là ok, thế thôi. Thỉnh thoảng nói câu tiếng Anh cho nó hoành tráng, mặc dù không biết câu nào, không biết chút tiếng Anh nào. À, có biết câu gì? Hai, đi sang không rồi, đi sang Ấn Độ, sang đi sân bay mà. Hai, tức là gì? Là gì? Chào hả? Không biết có phải không? Thấy người ta hai, mình cũng hai. Mệt lắm, khổ, cái ông dân tộc là mệt lắm. Mệt không? Mệt thì cho chàng pháo tay rồi nghỉ.
thật các cụ.
Bà mệt cái ông dân tộc lắm, mệt để cho chàng vỗ tay thì nghỉ, cho chàng vỗ tay đôm đốp thì khổ thân tôi. Không biết đầu óc loát chưa kịp hay là mệt thật. Thôi mệt thật thì mời các cụ ra ngồi chơi xây nước. Sau đó xong thời khóa thì các mời các cụ vào dùng bữa cơm chay thân mật với nhà chùa. Nghe A Di Đà Phật. Xong đến ăn xong thì mời các cụ lại ra ngủ. Ngủ xong thì ngày mai lại thế, xong tối mai các cụ đến giờ thì đi về. Đấy, thế được. Làm gì mà sát muối vào nỗi đau của nhau như thế? Nỡ lòng nào các cụ lại đối xử với nhà cháu như thế? Cháu đối xử với các cụ nó chân thành như thế này cơ mà. Lên ngồi trên này nói ra rả, nói rã cả họng 2-3-4 tiếng đồng hồ, các cụ chả thương, các cụ lại đối xử nhà cháu như thế. Buồn. Cháu buồn, cháu cố sống cái 30 năm nữa cháu đi về với Phật thôi. Có được không? Được, 30 năm nữa là được. 30 năm nữa là được rồi. Thực ra không đến 30 năm nữa đâu. Còn có 28 năm nữa thôi. Ý thứ hai Phật tử này hỏi: ngày ông Công ông Táo con đã không cúng vàng mã, mà theo tập quán Việt Nam thì ai cũng mua bộ mũ thờ Thổ Công để cúng. Còn con chỉ mua cá thật để cúng rồi đem phóng sinh, tưởng là nướng là cúng các cụ rồi. Giống như bà Vãi ở chùa Ngọc Tân ngày xưa thì về năm 1997 về chùa. Quái lạ, hôm nay nghe cái mùi thơm thơm, nghe cái mùi mà 5-6 năm trước khi chưa đi xuất gia, thỉnh thoảng những ngày rỗ ngày Tết mình thường nghe thấy. Đó là mùi cá gì? Cá rán hoặc mùi cá nướng. Ôi giời ơi, mình lên tụng kinh xong, thì đăng tụng kinh rồi thì cứ thấy bà đi ra đi vào lịch bịch. Thế là quái lạ, tự nhiên là nghe cái mùi thơm thơm, cái mùi nó thơm nhưng mà thơm không giống với cái mùi thơm từ khi xuất gia đến nay, mà cái mùi thơm nó khác lạ. Liên tưởng đến khoảng 4-5 năm trước khi chưa đi xuất gia, thỉnh thoảng nghe ngửi thấy cái mùi này. Đấy, thế là thôi, nhưng mà lúc đấy đang tụng kinh cứ thế là tụng thôi. Tụng xong một cái bắt đầu xong lễ đi xá các ban, thầy tụng kinh xong là thường hay đi lễ các cụ các ban. Thế vào thế ban Đức Ông một cái mình giật mình thấy con cá chép nằm giữa cái đĩa, cái mâm chứ. Cái mâm nhỡ nhỡ chứ không phải mâm to đâu, cái mâm nhỡ nhỡ mà cái đầu ở trong mà cái đuôi nó phải ra ngoài khoảng 10 phân nữa, thì con cá đó phải độ 3-4 cân. Cá chép to 3-4 cân. Cụ nướng, cụ gắp dọc, cụ nướng ngang cái con cá chép. Sau đó cụ mang lên, cụ cúng trên ban Đức Ông. Mình nhìn thấy mà tự nhiên là cái này. Vì mấy năm vào chùa là không có sát sinh ăn chay trường từ đó rồi. Không có nhìn thấy cái cảnh đó bao giờ. Và bây giờ tự nhiên là thấy cái cảnh con cá chép, bà vái hộ bà đem bà nướng gắp ngang cái con cá. Từ đầu đến đuôi bà ấy nướng con cá. Xong rồi bà đem bà cúng lên trên ban Đức Ông. Cái ngày 23 ông Công ông Táo, cái Tết, cái năm 2007 sang năm 2008 ấy. Cái năm thầy mới về cái chùa Ngọc Tân ấy. Ôi giời, tự nhiên là cái lông tóc nó cứ dựng đứng cả lên. Và nó nổi hết da gà lên. Lần đầu tiên nhìn thấy ở trong chùa cúng con cá chép to như thế. Mà con cá chép to không phải ai xa lạ, chính là bà vái hộ của mình cúng, vì mới về chùa được có mấy tháng. Về tháng 3 thì lúc đó là tháng 12. Thì mới có mấy tháng, mới có 9 tháng. Mà mình với là chú Tiểu cũng chưa biết nhiều, cho nên cũng chưa dạy bảo các già các vái được nhiều. Cho nên sau cái lần đó thì xong mấy hôm sau một cái bắt đầu là đến tầm 27-28 Tết một cái là ốm một trận, gọi là cứ thế nó sốt xình xịch lên luôn. Nó sốt đến nỗi mà đo nhiệt độ nó lên cả 40-mấy độ rồi. Khủng khiếp luôn. Mà ốm đến nỗi nó sốt đến nỗi mê man cái người. Thì các vị biết làm sao không? Thì ngày ông Công ông Cháo, mình thầy tổ cho về đó để trông nom gần như là trụ trì chùa rồi. Cái tên danh nghĩa là sư phụ trụ trì. Nhưng mọi việc tâm linh tín ngưỡng ở đó là mình chịu trách nhiệm hết 9 tháng nay. Mà lại cái ngày ông Công ông Cháo, đáng lẽ là phải cúng cá chép để phóng sinh. Mình lại không bảo bà vãi trước để cho bà, mình bảo bà vãi cúng cá chép, mua con cá chép để cúng, bảo nó lại không rõ. Đấy, nó khổ thế, bà vãi thì bà lại gì? Lại cũng không hiểu. Thế bà, mình lên chùa tụng kinh, bà ra chợ bà làm con cá chép to đùng, bà về bà nướng, bà cúng. Xong mình lễ xong mình nhìn thấy, mình xuống hỏi, gọi cụ ơi, ai cúng con cá chép ở đây? Cô bảo, bác bảo con mà. Bác lên chùa bác bảo con đi mua con cá chép để cúng, mà thế là con ra chợ con mua rồi cúng. Chết rồi. Tôi bảo cụ là đi mua con cá chép để ra ngoài hiên chùa để thầy làm lễ, để phóng sinh, để cúng. Hôm nay ngày ông công ông táo, để theo cái phong tục tập quán Việt Nam. Đấy, bảo thế. Thế bà cụ bà cãi là đâu thầy có bảo con thế đâu, thầy chỉ bảo con mua con cá chép để cúng, thì con đi ra mua con cá chép để cúng thôi. Đấy, đúng là lỗi cũng do gì? Do mình một phần, do chưa am hiểu, chưa sâu sắc. Cho nên bảo người ta nửa vời, mà người ta cũng chỉ hiểu nửa vời. Cho nên người ta ra làm cái con cá chép, phải đến 3-4 cân người ta nướng, người ta cúng. Và cúng xong cái ngày 23, khoảng ngày 25 hay 28 gì đó, bắt đầu là sốt một trận là gì? Thôi sốt sình sịch. Và tưởng tượng là các vị tưởng là thầy sốt mà đến nỗi là, mà nghĩ là mình sẽ chết rồi. Nó nóng người, nó nóng ran, nó khó chịu. Thế thì mới hiểu là cái lúc con cá chép, thì con cụ, bà cụ ấy mua về, nó đang còn sống, đang còn bơi. Thế hỏi ra bà cụ mới nói là con mua con cá chép sống. Về bà cụ không mổ bụng vì bảo là cúng cá cúng thì không mổ bụng, không lấy ruột ra. Cho nên con cá đang sống như vậy, bà cụ tra chặt cái cành cây tre ấy, cái cành tre to ấy, thì bổ ra bắt đầu kẹp con cá dọc mang vào bếp chùa. Than củi thì toàn cái củi gỗ chùa làm ra, cho nên than nó rất là nhỏ. Thế bà cụ đem vào bà cụ nướng. Cho nên 2-3 hôm sau một cái ông sư bị, ông sư ông tiểu ở trong chùa với bé tàu bị một cái trận sốt lên sình sịch, và sốt đến mê man, sốt đến không biết cái gì nữa. Cho nên lúc đó nghĩ là mình chết. Vì vậy mà lúc đó là ra viết một cái di chúc, viết cái di chúc sẵn rồi, viết di chúc, nhưng mà sợ và vãi không biết đấy, cho nên là cài vào cái cửa. Lúc đó không khóa cửa trong mà cài thôi. Nếu bà mở và đần cái cửa ra thì cái tờ giấy di chúc nó rơi xuống. Lúc đó nghĩ là gì? Nếu mình chết thì biết là tôi chết phải làm ma như thế này thế kia, không làm ma to, không làm đám lớn, rồi làm đơn giản cho tôi thôi, các thứ đại khai thế. Xong rồi bắt đầu vào đó ngồi, và có phát nguyện là tôi chết cũng phải ngồi mà chết chứ không nằm mà chết. Tuy làm chú tiểu đó nhưng cũng hoành tráng cho phết đấy. Chết thì ngồi trên bồ đoàn mà chết, nhất định không nằm chết. Cho nên ngồi niệm Phật để chờ chết. Thế niệm Phật là 3-4 tiếng đồng hồ cho đến khoảng 9 giờ đêm. Lúc đó khoảng 4-5 giờ chiều, viết di chúc xong rồi 4-5 giờ chiều niệm Phật đến khoảng 9 giờ đêm. Thế cứ niệm Phật như vậy, niệm, nó lúc đầu mà niệm đến con lúc mà nó sốt cao quá, nó kiểu như mê man thế rồi. Niệm hoài mà cái đến khi mình không biết là mình vào thiền định hay là mình ngủ, mình chẳng biết luôn. Niệm Phật không hiểu là mình niệm từ lúc khoảng độ gần 6 giờ cho đến tận 9 giờ đêm. Thì tự nhiên là nghe nó cứ ngọt ngọt ở cổ họng ấy. Cái cổ họng nó ngọt lim ra, ngọt không phải là ngọt kiểu uống đường đâu. Nó ngọt lim từ trong cổ họng, nó ngọt ra chân răng các thứ. Thế là từ từ là gì? Mở mắt ra thế, thân thể nó khỏe bình thường, không còn một cái gì nữa. Thế là lại đoán Tết bình thường. 28 Tết, 29 Tết là đoán Tết bình thường các quý vị. Năm đấy tháng thiếu hay sao ấy. Đó. Thế là câu chuyện đi trong chùa. Đấy, dặn bà vãi ngay ngày cúng ông công ông táo mà nó không đúng đó. Thế qua đây Phật tử thì nói là thế, kể là câu chuyện của thầy ấy. Năm đầu tiên đi trong chùa, cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức ấy. Đấy, năm 97 đó. Cho nên cũng cá phóng sinh. Cái ngày lễ ông công ông táo chuẩn bị đến rồi các quý vị, còn có hơn tháng nữa thôi là đến. Cái tiện đây kể câu chuyện này luôn, nên nói thì chúng ta đây mua cá thì mua cá, còn sống mà cá khỏe không cần phải to, mà cũng không cứ phải nhỏ. Ra chợ gặp duyên cá nào thì mua cá đó, không cứ là phải chép vàng. Cá chép trắng chép đen của mình ngày xưa bình thường cũng được các quý vị. Bây giờ người ta lại cứ bảo là phải mua chép vàng. Chính cá chép vàng nó lại gì? Yếu hơn cá chép ta ngày xưa, nó khỏe hơn. Đấy, cúng về cúng làm sao mà chứ phải ấy làm sao cái cá nó còn sống ấy. Nếu mà cá nó chết đi rồi thì các cụ ngày xưa nói mình cúng mà cá đang cúng mà con cá nó chết đi, thả phóng sinh mà nó chết đi thì năm đó là làm ăn là mất lộc hay là kém lộc hoặc là sức khỏe không không tốt. Đấy, đây là cái quan niệm các cụ chúng ta ngày xưa. Còn nó như thế nào cũng thuộc vào nhân quả và cái cách hành xử, cách sống chúng ta trong suốt cả năm đó nữa các quý vị. Nhân tiện đây thì cũng nói thế để chúng ta cũng nắm thêm, đó là cúng phóng sinh con cá chép thì phải cúng gì, mua cá nó khỏe mà sống, khi đem thả là thả vào sông, vào cái ao hồ nó to nó lớn, nó có nước lưu thông thì nó sống được lâu, đừng có bỏ xuống giếng nó ao tù giếng động thì nó cũng không tốt, vậy nó không sống được, không khỏe được là bao vậy các quý vị. Mà lúc đem thả được cái túi bóng hay cái gì đó thì mình nhớ là đừng có vứt xuống sông ô nhiễm môi trường, cái rác cái đồ cúng là đem bỏ về nơi để ra quy định đàng hoàng đó, nhớ lấy cái đấy là cái văn hóa và cái lo cho gì cái vấn đề chống giảm bớt ô nhiễm của đất nước cái chúng ta vậy. Rồi Phật tử này nói hỏi nữa, con chỉ mua cá thật để cúng rồi đem phóng sinh, thế có được không ạ? Đương nhiên là được rồi. Con xin Thầy chỉ dẫn cho con khấn nguyện như thế nào để con cho hợp lý ạ, yên tâm. Thầy đang cho in cái bộ sớ lễ cả năm đó rồi, trong đó có cả cái bài khấn ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp, cả cái bài văn phóng sinh, tất cả các bài lễ, cái sớ lễ sớ khấn về chúng ta chỉ cần điền họ tên, điền địa chỉ, điền cả tất cả gia đình và chúng ta xong. Nếu mà ai biết đọc sớ thì đọc sớ, không biết đọc sớ thì thôi chúng ta cứ đọc như đọc bình thường cũng được. Việt Nam Quốc, Hà Nội thành phố, Ba Đình phường, cái gì phố, cái gì đấy, đọc như đọc bình thường được, không sao. Chứ nếu mà không đọc cái giọng đọc sớ, chúng ta cứ đọc như đọc sách bình thường được. Xong đó thì chúng ta hóa. Năm ngoái nó có khem có cái clip mà ở trong Thanh Hóa, Nghệ An hay bạn trong ấy, bà vợ quay cái ông chồng tuyên sớ ấy, mà gọi là ai nghe phải cười. Thầy nghe clip ấy mà thầy cười ôm bụng mà cười. Khổ đã không biết giọng tuyên sớ rồi ông lại còn cố tuyên sớ. Bà vợ thấy ông chồng đọc sớ, bà vợ thấy nó dị quá cho nên bà vợ quay lại và gì, đưa lên trên mạng xã hội mọi người chia sẻ ầm ầm cái bài ông chồng tuyên sớ. Đấy, nếu chúng ta không biết tuyên thì thôi. Cái giọng đọc sớ thì là gì? Đọc sớ ví dụ nha, đọc sớ cái đọc sớ bình thường ấy, cái giọng đọc ngày xưa thầy đi học các cụ dạy là gì? Câu đầu tiên thì thường thường câu đầu tiên thì các sư để đọc, còn Phật tử không đọc được thì thôi. Vì là đọc thì câu đầu tiên là trước khi đọc sớ thường có cái câu là gì? Đấy, lâu ngày không cúng không có tuyên sớ nó quên đấy. Hay gì nhỉ? Ở đấy tự nhiên đang ở đây cúng bái nó quên hết đi các cụ ạ. Lên giảng thì không quên cái gì, mà cái gì nó cúng bái thì nó quên đấy. Đấy. Cái gì nó kim thời kim thì thời khải thỉnh cụ hiếu sớ văn cẩn dương tuyên bạch tranh tuyên đọc vân vân đó. Có cũng có mấy cái cách đọc cái lúc đầu đó. Đại khái đọc cái dòng sớ là gì? Viên hiệu Việt Nam Quốc Hà Nội thành phố Đoài Phương xã cái gì thôn này, đấy cái gì thôn, số nhà bao nhiêu, đấy. Phật tử quảng đại năng trừ hãn ách tai ương thánh đức khoan hồng tăng tứ khang ninh phúc thọ phụ thân khâu đáo ngưng đạt kim trai chú Nguyễn Văn A Nguyễn Thị B. Đấy, địa chỉ ở đâu, cái giọng tuyên sớ nó đại khái thế, nó ê a một chút như thế, nghe cho nó gì có cái giọng thầy cúng một tí. Còn nếu chúng ta không nghe a được thì thôi, thì cứ như chúng ta đọc sách thôi. Việt Nam Quốc Hà Nội thành phố Sơn Đoài Phương xã cái gì thôn đó, tín chủ Nguyễn Thị A sinh năm 1950, tín chủ Nguyễn Thị B sinh năm 1956, các thứ như thế, đọc hết như thế là cũng được. Xong là đem hóa sớ tùng Bát Nhã Tâm Kinh, thế là tâm xuất Phật chứng. Ok, xong. Đấy, thế thôi, đơn giản thế thôi. Thế thì dự kiến là đến pháp hội cuối năm, hình như rơi vào ngày 19, 20, 21 tháng 12 âm lịch gì đó, sẽ là phát sớ cho tất cả bà con đạo tràng. Nhà thì ví dụ như nhà có 4, 5 đứa con thì cho các Phật tử thỉnh cho mỗi đứa một bộ được hết. Không có phải lo, thầy bảo in phải đến 100.000 bộ rồi, đang in rồi. Các Phật tử cứ chuẩn bị tinh thần đến dịp đó, về không lễ được cả 3 ngày thì đến lễ 1 ngày cũng được để mà thỉnh. Vì lúc đó mới xong hết, xong cả cái quyển lịch kỷ niệm của chùa chúng ta nữa. Có con, có cháu hay đi làm thì chúng ta thỉnh cái quyển lịch để bàn về để lấy lộc Phật cho nó may mắn. Còn không có con, cho có cháu đi làm thì chúng ta thỉnh cái quyển lịch treo tường để trước bên cạnh cửa, ra vào, đi ra đi vào, chúng ta xem ngày là một phần. Nhưng nhớ tới Phật, nhớ tới Thầy Tổ, nhớ tới Chư Tăng, nhớ tới đạo tràng để tinh tiến tu học trong suốt cả năm. Đấy. Ý nghĩa không? Có ý nghĩa không? Phải ý nghĩa không, vỗ tay thì lật đà lẹt đẹp. Đấy. Mà bảo không hoan hỉ thì cho chàng pháo tay, ông dân tộc thì vỗ tay thì rầm 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 rầm. Thế mới đau. Đấy. À, rồi, nha, thế cái phần sớ sách đấy thì đấy, cái khấn khiết thì trong cái bài lễ khấn đấy, ông công ông táo Phật tử này hỏi là có hết, phải cúng khấn phóng sinh có hết, trong cái bộ đó có hết cả một năm luôn. Những cái ngày lễ lớn trong một năm đã có hết, có tất tần tật. Cứ cái lễ lớn là các cụ lấy ra điền họ tên địa chỉ gia đình vào, thế là đem cúng, cúng xong hết tuần hương, thế là đem đọc sớ. Mà nếu không biết đọc thì khấn nôm rồi lại đem hóa là được. Thế là xong, cúng ok. Và từ này hỏi ý nữa, ngày ông công ông táo con cái này xong rồi, xong rồi, xong rồi, Phật tử này xong rồi, hai câu xong rồi, xong rồi là xong rồi. Chuyển sang người khác. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy, kính chào sư ông sư cô cùng các Phật tử chùa Khai Nguyên, chùa Thái Nguyên ạ. Nhầm to rồi. Đáng lẽ thầy bảo vỗ tay, nhưng mà chùa Khai Nguyên và chùa Thái Nguyên nói còn nhầm thế thì không vỗ tay nữa. Cho biết tay. Đạo tràng không vỗ tay, cho biết tay. Vì tên chùa còn không nhớ, viết sai ra đây. Đấy. Chả trách nào mà mấy hôm trước rầm rộ ở trên mạng cách đây khoảng một tuần ấy, lại đăng cái ông sư chùa Khai Nguyên Hà Nội đi nhảy đồng. Thế là mạng xã hội người ta vào thì 10 người thì phải có 7 người người ta chửi. Cái ông sư ở chùa Khai Nguyên, cái ngôi chùa to nổi tiếng như thế, mà nghe tin ông ấy giỏi lắm, ông Hoằng Pháp, ông tu tập gọi là trang nghiêm lắm, mà nay lại đi nhảy đồng. Đấy, cháy nhà mới ra mặt chuột nhá. Hóa ra mình là mặt mèo, có mình có mặt chuột đâu. Mình sinh năm 75 tuổi con mèo mà. Thế nay người ta bảo từ mèo ra chuột. Thế là lại có người, chắc Phật tử nhà mình hay là người đã biết mình như sao ấy. Người ta vào, người ta lại bình luận, người ta bảo gì? Nói thì phải nói cho nó rõ ràng ra. Chùa Khai Nguyên, đây là chùa Khai Nguyên ở Tây Hồ, Hà Nội, do ông Sư Lạc trụ trì nhá. Còn chùa Khai Nguyên, sư phụ tôi là thầy Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên Sơn Đoài Phương, Sơn Tây nhá. Ghê chưa? Bảo vệ ghê quá. Đấy. Nhưng mà sao có người vẫn không chịu. Người ta xuống, người ta bảo là Hà Nội chỉ có một ngôi chùa Khai Nguyên của ông Đạo Thịnh thôi nhá. Thế khổ lắm. Đúng là xã hội trắng đen chỉ trên vài cái nốt bấm điện thoại của họ thôi. có thể chúng ta thành tội nhân của thiên hạ cũng chỉ trong một vài cái bấm điện thoại, cái phím điện thoại, bản phím điện thoại của họ thôi các quý vị. Có thể chúng ta có người là từ một phàm phu trở thành ngang với Phật Tổ, ngang với Bồ Tát, cũng chỉ một vài thao tác cái bấm điện thoại thôi các quý vị. Xã hội bây giờ nó nhiễu nhương lắm. Xin thưa các quý vị là như thế. Cho nên ở đây đây Phật tử viết chữ còn đánh văn bản là noi này, đánh máy là noi đấy nhá. Đây là đánh máy, rất công phu đánh máy. Nhưng mà lại đấy, thầy Đạo Thịnh ở chùa Thái Nguyên. Chùa Khai Nguyên chứ không phải Thái Nguyên, có tỉnh Thái Nguyên thôi. Còn chùa Thái Nguyên thì chưa nghe. Mong rằng Phật tử này đánh sai lỗi chính tả, gõ nhầm. Chứ còn nếu mà hiểu sai như thế thì mệt lắm. Con kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho phép con xin được trình bày về hoàn cảnh gia đình của con ạ. Con xin phép thầy cho con được giấu tên, có tên đây, sinh năm 1972, số điện thoại đây, ở Mê Linh, Hà Nội. Khổ ở Mê Linh, Hà Nội. Giữa Mê Linh, Hà Nội với lại Đoài Phương, Hà Nội mà lại nói là chùa Thái Nguyên thế này thì buồn ơi là buồn. Nếu nói là từ miền Trung, miền Nam, ở Huế, ở Đà Nẵng, ở gì gì đó, ở Tây Nguyên, ở Nam Bộ, gì gì đó, không đi ra đây, không biết thì chỉ nghe trên bài giảng thôi, cho nên nó còn tiếng Phật, tiếng Phù, nghe nó không rõ thì còn đỡ. Này là ở ngay Hà Nội đây mà lại như thế này thì chả trách nào mà người ta lên mạng xã hội người ta chửi. Chửi ông Thịnh trụ trì chùa Khai Nguyên đi nhảy đồng, gọi là đấy, cháy nhà mới ra mặt chuột. Mà rõ ràng mình là con mèo, mà người ta bảo mình con chuột. Thế tuổi con mèo mà, Ất Mão, tuổi con mèo, thế người ta bảo mình con là con chuột. Thế là khổ cái ông sư đó, nó cũng ấy quá cơ. Đi nhảy đồng, nó nhảy đồng để kệ xác nó, nhảy đồng nó là đeo cái kính đen to chả bá ra, các vị, to như cái bàn tay này này. Đấy, mình lên mình xem nó cũng phản cảm cơ. Ai là sư đi nhảy đồng, đeo cái kính đen to chà bá đi nhảy đồng như thế. Mà sư đi tu rồi còn đi nhảy đồng ở ngoài xã hội á. Những người thờ thánh họ đi nhảy đồng thì đấy là cái văn hóa, cái bản sắc của cái văn hóa tín ngưỡng đạo thờ mẫu ở ngoài xã hội. Còn người xuất gia đi tu làm tỷ khiêu rồi thì phải giữ giới luật của tỷ khiêu chứ. Đó, đi nhảy đồng như thế. Phạm vào cái tội gọi là, cái tội gọi là gì? Đồng với cái tội ba la di, cái tội gọi là nói dối. Khi lên nhảy đồng thì phải xưng hô này là gì? Là cô này, là cậu nọ, là thánh nọ, thánh kia cơ mà. Là quan nọ, quan hoàng bơ, quan hoàng bảy cơ mà. Rồi bà chúa thượng ngàn là các thứ, rồi cô bé, cậu bé gì gì đó cơ mà. Đó. Thế ngoài đời người ta ấy thôi. Mình đi tu là người xuất gia rồi là tỷ khiêu. Mà đi nhảy đồng nhảy cốt như thế nó không đúng với cái giới luật của Đức Phật, cho nên xã hội người ta lên án là đúng thôi. Nhưng mà cái khổ cái người đưa tin nó không đưa rõ, nó chỉ ghi là trụ trì chùa Khai Nguyên đi nhảy đồng. Đấy, thế mà thì cái chùa Khai Nguyên ở chỗ quán chỗ Tây Hồ đó, gần chùa Vạn Niên đó, cùng cái phường đó, nó thuộc thôn Quán Na. Chùa Khai Nguyên được thôn Quán Na. Nó thường ở đấy ngày xưa người ta gọi là chùa Quán Na, người ta gọi theo cái địa danh đấy, nhưng cái tên tự vẫn là Khai Nguyên tự. Cho nên là người ta mà ý đấy thì ít người biết tới. Bây giờ là người ta cứ bảo chùa Khai Nguyên là ở đây thôi, của ông Thịnh này thôi. Mà người ông ấy lên nhảy đồng thì ông lại bịt cái khăn kín kín là thò cái mặt, thì ông đeo hai kính đen rồi. Mà có nhiều người thì có khi chưa biết thầy Thịnh chùa Khai Nguyên, hoặc có khi lên chùa Khai Nguyên dự khóa lễ pháp hội rồi nhưng mà ở ngồi tít đằng xa nhìn là không rõ mặt. Cho nên có người bảo tôi đã lên chùa Khai Nguyên rồi, đây là gì? Đây là sư Thịnh trụ trì chùa Khai Nguyên. Đây là nhiều người như thế thì mình không trách họ được. Có khi họ lên chùa nhưng mà họ ở xa, hoặc lên chùa họ không thấy mình thì họ thấy xa xa, thấy từ xa không nhận ra, mà đeo cái đôi kính đen to chà bá ra như thế thì ai biết đâu. Đấy, khổ lắm. xã hội bây giờ là thời mạt pháp nó động loạn như thế đấy các quý vị. Rồi tiếp theo, trước khi con về làm dâu gia đình nhà chồng con thì cái đất mà chúng con đang ở, người ta không gọi là cái đất mà gọi là mảnh đất, hay là khu đất nhà con đang ở hoặc mảnh đất nhà con đang ở, ai gọi là cái đất bao giờ? Có phải không? Ông dân tộc này ông ấy bắt bẻ từng câu từng chữ này thì chết chứ. Vừa bắt bẻ chùa Thái Nguyên này là bắt bẻ cái đất của nhà mình. Người ta gọi cái đất. Cái đất ví dụ như gọi là cái gì? Cái mic này này, cái vòng này này, cỗ tràng này này, hoặc cái chén, cái son, cái nồi, cái bát, cái đĩa, vân vân, cái cuốc, cái cày, cái xẻng gọi là cái. Thì không ai gọi là cái đất nhà con bao giờ, gọi là mảnh đất nhà con hay là khu đất nhà con. Thôi tiện đây cũng nói luôn để lần sau các cụ nói cho nó đúng, không có đi ra xã hội nói với các tôn giáo bạn ấy, mà không hiểu nên người ta cười, ơi cười hỏi cười cho, hỏi cười hay là huyền cười? Đấy, nói đúng, chỉnh lại luôn. Đấy, học với thầy Thịnh lắm khi thế đấy, được thầy chỉnh cho luôn trên tòa giảng này, nhớ suốt đời. Chứ đừng có ghét nhé. Chỉnh cho như thế là phải hoan thì phải cảm ơn, chứ đừng có ghét mà tội thầy ra. Không mấy người người ta chỉnh cho chúng ta cả những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống như thế đâu. Đây là thầy thương, thầy chỉnh thôi, vì thầy thì thầy cũng bị nhiều người chỉnh rồi, cho nên bây giờ thì học được cái gì thì chỉnh chúng ta cái đó luôn, chứ không phải ghét các vị đâu, không phải coi thường đâu. Vui vui thế cho chúng ta gì? Chúng ta tâm nó hoan hỉ để vào đạo thôi, chứ không phải là thầy coi thường các vị. A Di Đà Phật. Vỗ tay. Ôi trời, hay nhỉ. Nói thế thôi mà vỗ tay. Các cụ có từ đi học đạo với thầy Thịnh đấy, đấy bị động đúng không? Bị động nhưng không sao. Đấy, để chúng ta rồi đọc tiếp. Các cụ trước kia nói là đất này là đất gò, có nhiều ma tàu và nhiều người chết trẻ, chết đói ạ. Con đẻ được 3 người con thì khổ. Viết lên đây chúng ta viết là cái từ đẻ nghe cái gì? Nó quê lắm. Mà viết là gì? Văn minh một chút là con sinh được 3 cháu hay là 3 người con. Xấu hổ quá. Con trai đầu sinh năm 1995. Con trai thứ hai sinh năm 1997. Tháng 2 năm 2012, tự nhiên con trai đầu nhà con nó nói với con là mẹ không bao giờ có con dâu và có cháu để bế. Đây là câu đấy, là con trai nó nói với mẹ như thế, đóng mở mặc kép hẳn hoi. Đây là câu trích cái câu nói của con trai nói với mẹ là mẹ không bao giờ có con dâu và có cháu để bế. Đến tháng 7 năm 2012, do lời qua tiếng lại, bố chồng con tát cháu, ngã ra và cháu đã mất. Ây chà, tát một cái, lời qua tiếng lại tát một cái, chắc ngã, chắc đập đầu vào cái gì đó, cháu nó mất. Khi đi gọi hồn, cháu nhập vào đồ đồng là cái gì? Nhập vào cô đồng, khổ lắm. Đấy, cháu nhập vào cô đồng, chứ gọi là nhập vào đồ đồng, cái đồ đồng nó có biết nói đâu. Ví dụ cái bát hương bằng đồng, cái con hạc bằng đồng, hoặc cái gì, cái thắp trầm bằng đồng, thì cái đấy gọi là cái đồ đồng. Còn đây là cô đồng, hoặc là thầy đồng, hoặc là, đấy, kiểu thế. Đi gọi là đánh máy hẳn hoi, nhập vào là đồ đồng. Thầy chỉnh cho luôn là nhập vào cô đồng. Nói là có người mượn thân bố con để đánh chết con, chứ bố con không có tội. Cái này cũng có thể có. Vì trong gì? Trong cuộc sống, nhân quả, âm dương, ma quỷ, con người, vân vân, thế giới tâm linh, phàm phu không nhìn mắt thường mà thấy được, cái này có trong cuộc sống. Nhưng còn có trong trường hợp này hay không thì thầy không dám khẳng định, vì không có cái căn cứ nào để mà khẳng định cả. Nhưng chỉ nói với các quý vị có những trường hợp trong cuộc sống chúng ta như thế. Năm 2013, con đẻ thêm cháu trai thứ ba. Đó, lại đẻ thêm nữa. Năm 2018, con trai thứ hai của con bắt đầu chơi bời, không làm ăn gì. Và đến giờ cháu đã hư hỏng hẳn thầy ạ. Tức là dùng thuốc đá, tức là ma túy thì cái ma túy dùng đá đó. Thế thì coi như là sống cũng như như chết rồi các quý vị. Giờ chỉ có phép màu nào đó mà để cho nó gì, nó hiểu ra, nó đi cai nghiện và về nó quyết bỏ được thì mới được thôi. Nhưng khó lắm, nghìn đứa mới may được một vài đứa có cái đủ cái chí nguyện, cái động lực và cái sự gọi là ăn năn để làm lại cuộc đời ấy. Phần lớn là gì? Hỏng, hỏng luôn luôn, cho đến chết luôn. Năm 2024, chồng con tự hạ bát hương thờ Phật xuống và đổ cho đi. Còn bát hương con mang ra sông, thả hạ. Từ đó chồng con bắt đầu chửi bới lung tung, còn chửi con là từ giờ tao sẽ không như ngày xưa nữa. Thì không biết ông sẽ muốn như thế nào. Đến năm 2025, chồng con bị tai biến, đúng là không như xưa nữa là đúng rồi. Đến giờ thì lúc tỉnh, lúc ngơ, tức là lúc tỉnh lúc ngơ, ngơ tức là ngu ngơ, đơ đơ đó. Đấy, lúc tỉnh lúc ngơ, không nhận thức được. Mấy nữa còn đi đại tiện bậy bạ, bị mất kiểm soát, đúng là không như xưa thật. Cách đây 2-3 tuần, con trai út của con học hành sa sút. Con có hỏi cháu trai sao lại như vậy, thì cháu bảo cái đất này của mẹ độc lắm. Bố con trả nghiệp cho mẹ mười mấy năm nữa mới hết. Ôi trời, nằm tai biến nằm đấy mười mấy năm nữa thì thôi rồi. Hầu cũng khổ, người sống cũng khổ mà người bệnh cũng khổ, người nhà người thân cũng khổ mà người bệnh cũng khổ. Đó, trong cái kinh Địa Tạng, Đức Phật nói là đấy là gì? Cái nghiệp gọi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chẳng xong, chính là ở chỗ này đây các quý vị. Cực kỳ khổ, khổ cho cả người bệnh và khổ cho cả người thân. Muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Và để giải quyết cái vấn đề đó, Đức Phật dạy ở trong kinh đó là nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng sẽ giải quyết được vấn đề đó. Đất cát nhà cửa hung dữ tới đâu, nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày hoặc thậm chí phát nguyện cả 3 năm, thậm chí là 10 năm để đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hồi hướng cho các vị thần linh, các vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, quỷ thần ở dưới cái khu đất đó, cái mảnh đất đó, sớm được siêu sinh tịnh độ, hoặc sinh về cõi trời, hoặc sinh cõi người. Cầu nguyện Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng, mười phương tam bảo các ngài gia trì phóng quang tiếp dẫn, khai thị tế độ cho các vị quỷ thần, các vị vong linh, các vị thần linh ở cái khu đất đó, để cho họ gì, họ hoan hỷ cho mình, và mình cũng xin cái đất đó lại để làm nơi cư ngụ, nhà làm xây nhà xây cửa sống đỡ qua ngày, qua tháng, qua năm, qua kiếp người này vậy. Nhất tâm làm như thế, tụng kinh thì lấy cái nước cúng trên đàn hàng ngày đó mà vậy mà đổ xuống quanh đất cát khu nhà của mình thì cũng như trong kinh Đức Phật dạy đó, thì cũng dần dần nó sẽ được tốt lên vậy. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi, con đã thỉnh ba miếng ngọc đều có chữ Án Mani Bát Minh Hồng ngay từ năm đầu tiên chùa khai nguyên tạc tượng Phật. Một miếng cho mẹ con đeo, một miếng con đeo và một miếng con treo trước cửa nhà con tại Hà Nội. Ngày 20 tháng 8 năm Ất Tỵ vừa qua, mẹ con đã chút hơi thở cuối cùng rất nhẹ nhàng như đi ngủ và hưởng thọ 96 tuổi tại quê nhà. 96 tuổi thì là tuổi đại thọ rồi đấy, các cụ đi đúng cái quy luật sinh lão bệnh tử rồi thì cũng không có gì phải lo lắng nữa. Vậy con xin thầy cho con hỏi, một, miếng ngọc mẹ con đeo bây giờ có thể xin treo trước cổng cửa nhà gia đình con được không? Vì trong thổ đất của gia đình nhà ngoại con ở quê có nhà của ba cậu em trai ở và chỉ có một cổng đi chung. Cái này theo thầy này, tốt nhất là xin để cho mình đeo hoặc cho con, cho cháu mình đeo. Vì các cụ ở cái tuổi đại thọ như thế, mình đeo để xin gì? Xin cái khước, xin cái phước, xin cái lộc, xin cái thọ của cụ. Và mong rằng xin cái phúc của cụ á, sau này con hay cháu hay chắt của cụ đeo cái này cũng được đại thọ, đại thọ như gì? Như cụ, được Tam Bảo gia hộ, chư Phật Bồ Tát gia hộ cho các cụ bình an mạnh, cho con cháu được bình an mạnh khỏe, trường thọ phúc báu vân vân, thì nó sẽ tốt hơn là đem treo trước cửa ra vào. Vì cái đem treo trước cửa ra vào là treo cái khánh phong thủy ấy. Còn cái mà lá bồ đề hoặc cái chú vuông có khắc cái chữ Án Mani Bán Minh Hồng hoặc cái chữ An, chữ Bình An hay cái chữ Thọ, chữ Phúc gì gì đó là chúng ta gì? Chúng ta đeo trên người để lấy cái sinh khí. Giống như ngày xưa các cụ đeo cái vòng gì? Vòng bạc ấy mà các Phật tử. Vừa là trang sức mà điều quan trọng cái vòng bạc là nó gì? Nó tránh gió và nó kỵ gió, khiến cho chúng ta thay đổi thời tiết. Cơ thể của chúng ta nó yếu ớt, nó gì? Bình thường là có khi nó nhức đầu sổ mũi và nó bị cảm, bị gió, bị trúng gió và bị ốm. Nhưng khi chúng ta ngày xưa, các cụ chúng ta không phải là tự nhiên là thời ngày xưa là cứ cho các con, các cháu nó đeo bạc, đeo vòng cổ, đeo vòng tay, đeo hoa tai, đeo nhẫn, đeo lắc bằng gì? Bằng bạc á. Vì bạc là nó có cái công năng là nó, chúng ta dùng hay rằng ngày xưa dùng để cạo gió. Ốm đau cháy nắng trở đời đùng cạo gió rất tốt. Cạo gió bằng cái đấy từ nên nó đỏ lên là nó gì? Tí là nó đỡ, nhẹ nhàng để có thể khỏi ngay, không phải thuốc thang. Đấy. Thì cái ngọc ấy, nó còn có gì? Nó có nhiều cái chất theo những nhà khoa học họ nghiên cứu ấy, nó còn tốt hơn cả bạc đối với sức khỏe chúng ta. Vàng nó quý thôi nhá, chứ nó lại cái đối với con người đeo vàng nó không tốt bằng đeo bạc và đeo ngọc. Đeo vàng nó thể hiện là cái sự giàu sang, sự vinh hoa, phú quý của con người thôi. Chứ đeo bạc với đeo ngọc á, nó mới vừa thể hiện cái gì? Cái sự giàu sang, vinh hoa, phú quý là một phần. Những cái điều quan trọng là nó để tốt cho sức khỏe chúng ta. Đấy, tốt cho sức khỏe chúng ta. Cho nên chúng ta thấy cái người Á Đông của chúng ta, đặc biệt là người Trung Quốc, không phải ngẫu nhiên mà người Trung Quốc họ lại dùng ngọc nhiều đến thế. Có thể nói là người Trung Quốc họ nhiều dùng ngọc nhiều nhất thế giới. Họ không phải là dùng vàng nhiều nhất thế giới mà dùng ngọc nhiều nhất thế giới. Từ vua chúa quan lại cho đến những người dân. Vua thì dùng gì? Dùng những mảnh ngọc lớn, những khối ngọc lớn, những miếng ngọc lớn. Thậm chí họ làm cái giường cũng bằng ngọc, làm cái đồ thờ cũng bằng ngọc, trang trí phòng khách cũng bằng ngọc. Đây là chỉ cho những người giàu có, vì ngọc nó rất là đắt. Không. Ở đây nhà mình thì thỉnh ngọc về để làm tượng là chính. Cho nên cái phần còn lại, cái phần nhỏ nhỏ còn lại đó là gì? Bỏ đi thì nó phí, vì chúng ta đi mua bên Canada là mua tính bằng cân. Cái lần đầu tiên mua trở về Việt Nam là gần 3 triệu một cân. À, một cân cái ngọc thô đó nhá. Tính vào tiền về tới Việt Nam là gần 3 triệu một cân. Lần này sang thỉnh thì nó có rẻ hơn một chút. Vì lần này là cái khối ngọc to á, mà không có như ngày xưa nữa. Bây giờ là chỉ có khối ngọc nhỏ nhỏ thôi. Khối ngọc to như ngày xưa thì 5 tấn, 10 tấn, 15 tấn, 20 mấy tấn là không có một tí nào nữa. Vì người Trung Quốc họ thỉnh hết rồi. Cái đợt trước mình sang thỉnh được 5, được 6 khối thì được 4 khối ngọc to trên 8 tấn. Đó. Khối to nhất là 26 tấn. Đó. Vì cái lần đấy sang là ở Trung Quốc. Cái ngày đó là ông Tập Cận Bình, ông vừa lên Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước. Cho nên người Trung ông làm rất là rắn, phòng chống tội phạm, rồi phòng chống tham ô, tham nhũng gì gì đó, đào hổ diệt ruồi đó. Cho nên là người Trung Quốc, các đại gia và những người giàu có Trung Quốc không dám đầu tư làm ăn ở Trung Quốc. Cho nên ầm ầm họ đầu tư tiền ở nước ngoài, họ mua đất, họ lập công ty làm ăn ở nước ngoài. Khi chính phủ Trung Quốc phát hiện ra cho nên ra cái lệnh cấm là không cho chuyển tiền ra nước ngoài một cách bừa bãi nữa, mà phải thông qua cái sự quản lý của chính phủ, không có là kinh tế Trung Quốc là bị hỏng, bị lỗ và vỡ trận. Thì lúc năm 2019, 18-19 mình sang Thịnh Ngọc cái lần đó đó, thì vừa cái đợt cao điểm Trung Quốc họ cấm chuyển tiền ra nước ngoài. Cho nên người Trung Quốc không thể sang Thịnh được, không có tiền. Vì vậy mà sang cái bãi ngọc của họ là gì? Là đầy ra các khối ngọc to, ngọc đẹp. May mắn là mình bị thỉnh được cái lúc đó. Chứ còn lần này sang là gì? Trung Quốc họ không cấm cho nên sang bây giờ. Không có một khối ngọc nào trên 8 tấn cả, ở bãi cả. Đi cả 2-3 bãi ngọc, tất cả của Canada không có một cái khối ngọc nào trên 8 tấn ở bãi cả. Mà nó đẹp cả. Đấy, có cái khối lớn nhất là nó chỉ bằng cái khối gọi là trung bình của mình thỉnh ngày xưa thôi, là 8 tấn mấy đấy thôi, là khối to nhất của họ, 8 tấn mấy mà chỉ trung bình thôi. Đấy, còn lại là toàn cái khối nhỏ nhỏ, nó khoảng 1 tấn hoặc 1 tấn 2 tấn 3. Thì sang bên kia thầy mới bảo chú Thành với chú Minh và Tử, thì sang bên đó thì bảo là thôi cũng thỉnh, vì các chùa kia mình đều là chùa nhỏ, thì các chùa kia chùa nhỏ nhỏ, chùa Vân Gia, chùa di tích nhỏ nhỏ, không thể làm tượng to như này được. Mà đương nhiên cái tượng gỗ cổ ngày xưa các cụ làm ngày xưa trong chùa dễ xếp di tích rồi, cái tượng nó cao có 1m2, có cái tượng Phật có 80 phân 90 phân thôi. Đấy. Thì bây giờ tượng ngọc cũng chỉ khoảng 1m trở lại là được, 80 mét trở lại nó hợp với cảnh chùa. Không thể đem một pho tượng ngọc cao 1m5, 1m7 đến đó thờ choán hết cả cái giữa Tam Bảo đi được. Bộ Văn hóa không cho phép, rồi Sở Văn hóa không cho phép, rồi phòng văn hóa địa phương họ không cho phép, vì chùa di tích mà. Đấy, cái chùa di tích như chùa Quất Lâm cũng vậy, là có di tích thì cũng không thể làm pho tượng to được. Cho nên thầy mới nói với các chú thôi, mấy chùa nhỏ nhỏ thì cứ thỉnh cái viên, có viên nhỏ mình thỉnh viên nhỏ vậy là được. Như vậy cái viên to, có một viên to nhất thôi, còn lại là toàn là cái khoảng độ 1.5 tấn, 2 tấn. Thỉnh cái đấy thôi chứ không có cái to nữa. Tất cả 3-4 bãi ngọc Trung Quốc thỉnh hết rồi. Ra viên nào to mà đẹp họ thỉnh hết. Đấy, cho nên lần này mình sang là cũng có cái thiệt thòi như thế. Nhưng mà cũng đủ thỉnh đủ cho 6 ngôi chùa mà chưa có, thậm chí còn lấy dư ra cả. Vì tiện container, tiện chuyến cho nên thôi bảo bên kia nó còn bao nhiêu rồi vét nốt đi. Thế rằng lúc nào mình cũng đi mà thỉnh được đâu. Đó, mà thỉnh về nó làm cái này là phải nhờ qua một cái công ty của các Phật tử, họ chuyên xuất nhập khẩu mới nhập được về cho mình. Để làm sau này còn nhận thêm 3-4 ngôi chùa nữa chẳng hạn thì có đây mà làm luôn cho các chùa. Nếu đủ duyên mà nhận thêm 3-4 ngôi chùa nữa chẳng hạn thì cái chùa đó thì mình làm luôn, để dành ra mình làm luôn cho các chùa. Vì cái ngọc, thầy đang nói về cái ngọc mà nhà mình đó là gieo duyên, mình mục đích mình thỉnh phải làm tượng là chính. Cho nên cái nhỏ nhỏ nó còn dư đó thì làm các thứ để mình gieo duyên, vì nó thực sự là nó cũng tốt, phong thủy cũng tốt, tâm linh cũng tốt, mà mọi cái nó đều tốt. Thì làm vào đấy để cho các Phật tử ấy thôi. Còn hôm rồi đấy chú Thành với chú Minh sang đấy quay ở tại cái xưởng bán ngọc Canada đấy nhá, cái chỗ cửa hàng bán ngọc. Các vị biết một cái vòng tay này này, nhỏ nhỏ này, họ biết đeo bao nhiêu không? Tính ra tiền Việt Nam nó khoảng 300 triệu đến 500 triệu một cái vòng đeo tay này này. Mà tại cái gọi là xưởng, gọi là chỗ bán ngọc của Canada đấy nhá. Một cái mặt Phật Quan Âm nó chỉ to bằng đầu ngón tay cái này, giống như cái trên nhà mình á. Mà họ làm xấu mù ra. À, biết bao nhiêu không các quý vị? Nếu tính cho tiền Việt Nam khoảng 250 triệu, à 200, ờ à, 22, ờ à, đúng rồi 250 triệu, à đúng rồi 200, không 25 triệu đâu nhá, 200 đến 250 triệu, có cái đến 270 triệu, nó tính ra 10, tính ra thành tiền đô mà, toàn là nó tính bằng tiền đô la cho cộng với tiền Việt nó nhiều như thế, đấy là họ bán đấy. Cho nên ông vua Ngọc ở Việt Nam, ở Hà Nội, ông đăng một cái gì? Đăng một cái vòng tay của ông 500 triệu cũng không có gì là lạ cả. Đấy. Nhưng nhà mình ở đây thì gọi là cái mình thỉnh Ngọc để làm tượng thờ là chính. Còn những cái đó là để gieo duyên. Nhưng vì là làm toàn phải làm thủ công các vị ạ. Mà làm thủ công thì mỗi một người một ngày làm được khoảng 2 cái lá bồ đề trọn vẹn. Cái lá bồ đề thì làm bằng tay, mài, làm thành hình nhá, cắt, xong làm thành hình, hình xong còn đánh bóng. Để nó bóng lên cái ngọc đó thì một ngày chắc chỉ được 2-3 cái thôi. Một thợ thủ công nhà mình chỉ 2-3 cái. Mà thợ thủ công thì công trả ít nhất khoảng 450-500 nghìn rồi. Đấy là cái thợ làm bình thường. Còn thợ cả thì chắc phải vừa vừa dạng chung chung thì phải 700-800 nghìn. Còn thợ cả thì 1,5 triệu, tầm đấy một ngày, đại khái thế. Cho nên không thể làm bằng máy được, mà kể cả làm bằng máy xong rồi, đục bằng máy, có cái đục bằng máy xong rồi thì ra vẫn phải làm bằng thủ công, thì nó mới nét, nó mới đẹp được. Thì thôi cũng là cái gieo duyên. Thì cái vấn đề Phật tử này hỏi về cái ngọc đó để đeo như thế nào thì bảo là thôi tốt nhất là cái gì, cái này đeo, cái dùng cái đấy, đấy là để đeo cho người chúng ta đeo. Thì cho con, cho cháu, cho người thân đeo để lấy cái phước của các cụ thì càng tốt. Còn cái ngọc đeo ở nhà là cái miếng ngọc phong thủy, nó làm riêng cho ngọc đeo nhà. À, vừa qua thì ông nghe đến một vài Phật tử phản ánh lại là thỉnh ngọc ở trên chùa là ngọc giả, không phải ngọc giả. Cái ngọc đấy là cái ngọc mà nó cái màu nó xấu xấu ấy, nó không được trong, không được xanh ấy, là tính là ngọc này, ngọc của cụ Di Lặc. À, ngọc với ngọc cụ Di Lặc này là cái viên, chính là cái viên mà 36 tấn đấy, mà cắt đôi ra một viên, bây giờ cái nửa to vẫn nghĩa cái nửa nhỏ, thì làm tạc cụ Di Lặc đây rồi đấy. Đấy, cái viên kia thì dự kiến là sau này làm chùa Tản Viên thì sẽ một là tạc cụ tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hai là cụ Thích Ca, hoặc ba là cụ A Di Đà, lúc đó thì sẽ quyết sẽ để thờ cái chỗ trên đại giảng đường ạ của chùa Tản Viên sau này, cái viên to đấy. Đấy, đấy là dự kiến thế, còn chưa biết có thể sau này là ở chỗ nào đó thì để tính tiếp sau. Nhưng cái viên đấy, cái khối ngọc đấy, vì khối ngọc đấy thì cái chất lượng ngọc nó không được trong, vì cái đợt đó là mình mua thêm, thỉnh thêm về để làm to, với cái giá nó chỉ bằng 50% so với cái khối ngọc khác thôi. Cho nên là nhìn nó không được trong. Vì vậy mà nhiều Phật tử nhìn thấy là cái ngọc, miếng ngọc nhìn ở nhà bên cạnh nó trong thế, sao ngọc nhà mình nó thì nó cứ đục đục và nó giống như là đá Ấn Độ ấy. Nhưng không phải. Ngọc 100%. Nhưng mà ngọc thì mình nói nôm na đó loại 1 và loại 2 và loại 3. Thì cái loại 1 thì đương nhiên. Cái loại 1 ấy, bé bé như thế bàn tay này mà nó tính rằng mấy nghìn đô rồi các vị. Hôm rồi các chú ấy sang cái mảnh có mấy cân mà người ta tính mấy nghìn đô. Nhưng có những viên thì có viên cả tấn rồi chưa đến 1.000 đô. Đấy, đây là bên bãi của họ. Nhưng tất nhiên mình thỉnh về tận Việt Nam thì mình không lấy cái loại quá xấu đấy về, mình không dùng được mà nó xấu quá, nhưng nó vẫn là ngọc. Nhưng mình nói nôm na nó là ngọc loại 1, loại 2, loại 3. Thì cái đó thì bình thường ta cũng không dùng, nhưng mà có nhiều Phật tử gia đình khó khăn thì vẫn muốn đến thỉnh cái miếng ngọc về để treo ở nhà. Nhưng hỏi ra cái miếng ngọc nó khoảng độ bằng 3 ngón tay, mỗi chiều khoảng 4-5 phân gì đó để treo đó. Mà để mà làm ra cái miếng ngọc như thế thì nó cũng phải, cái lượng ngọc nó phải là gấp rưỡi như thế nó mới mài mới gọt thì nó mới được như thế. Thì tính ra nó có khi nó 5-7 triệu, có khi đến chục triệu, có khi hơn, vì tính bằng cân mà. À, mua tính bằng cân ra thì nó thế. Thế bây giờ những cái ngọc của cụ Di Lặc này thì nó chỉ là thỉnh ở bên kia bằng 50% thôi, thế về nó còn thừa rất là nhiều. Thầy mới bảo là thôi thì bảo Trung Minh là thôi thì cứ làm ra mình giảm xuống bằng cũng bằng một nửa hoặc thậm chí bằng 1/3 thôi, để cho những gia đình, những Phật tử có hoàn cảnh khó khăn, gia đình họ gặp chuyện này chuyện nọ chuyện kia, họ thỉnh về họ treo cho nó gì, cho nó vẫn có cái sinh khí. Cái sinh khí thì nó vẫn tốt, vẫn nó đang 9 đang 10 thôi, đang 8 đang 9 đang 10 thôi các quý vị. Thế còn cái về mặt chất lượng và cái thẩm mỹ và cái độ tinh khiết ấy, thì đương nhiên nó không bằng rồi. Thế còn cái sinh khí nó vẫn có, nó không giống như là đá. Thế, nhưng mà để dành cho những gia đình có hoàn cảnh gì, điều kiện eo hẹp về kinh tế khó khăn nhưng vẫn có thể đủ duyên, chứ không phải là đồ giả. Tiện đây thì cũng nói, Phật tử này hỏi về cái ngọc, tiện để nói luôn như thế. Ở trên chùa không có cái gì riêng ngọc, không có một chút gì là giả cả. Tất cả đều do thợ, do chú Minh với cái đội thợ của chú làm 100%, ở trong chùa là 100%. Một cái nhỏ như một cái hạt tràng nhỏ cũng không cho làm giả vào đó, cho nên các Phật tử yên tâm tuyệt đối ở cái đó. À, thôi trở lại bài tiếp. Phật tử này hỏi thứ hai, ý thứ hai: các bằng khen huy hiệu 50 năm tuổi đảng và các tranh ảnh mừng thọ của các cụ sau khi mất, chúng con phải xử lý thế nào? Con có thể để lại hay đốt đi ạ? Những cái bằng 50 năm tuổi đảng và những các huân huy chương các cụ ấy thì mình phải để treo lại hoặc cất đi. Thỉnh thoảng những ngày giỗ, ngày Tết, mình đem ra khoe với các cháu nội cháu ngoại, chất nội chất ngoại của mình. Đấy, ngày xưa chúng tao như thế, chúng tao sống như thế đấy, chúng tao sống vì dân, vì nước, hay là ông bà, vân vân. Nói nôm na như ở quê thì là chúng tao, nhưng mà nói thì nói là văn minh hơn thì là ông bà, hay là đấy, ông nội, ông ngoại của các con, của các cháu, sống như thế đấy. À, được đảng, nhà nước khen, ghi nhận, có huân chương, huy chương, có công với nước như thế, cho nên các con, các cháu, các chất là gì? Phải giữ cái truyền thống của cha ông mình, của đất nước mình, của dân tộc mình, làm sao phải học cho tốt, phải làm người tốt, để nối tiếp sự nghiệp của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ, vân vân. Đó là cách, chính là cách giáo gì? Giáo dục cho thế hệ trẻ mai sau biết đến công lao của cha ông, của các bậc tiền bối, từ trong gia đình, dòng họ cho đến đất nước của chúng ta, để cho chúng ta biết gì? Biết yêu quê hương, biết yêu đất nước, biết trân trọng những cái gì mà chúng nó đã, đang và sẽ được hưởng bây giờ và sau này vậy. Tiếp, tên con là Đỗ Thị Tươi, con ở Khoái Châu, Hưng Yên. Thầy ơi, cho con hỏi hai câu. Một, cách đây 7 năm bố chồng con mất. Tục lệ của làng con thì cứ khi có người mất là cho kinh kỳ cầu vào túi áo của người mất ạ. Nhưng hôm đấy nhà con lại quên, không cho vào. Chính con lại hỏi thầy chùa làm lễ nhập quan cho bố con, thì thầy chùa bảo con là nếu quên không cho vào thì bây giờ mang đi đốt. Thế là con cũng nghe thầy đem đi đốt. Thì bây giờ con phải làm thế nào ạ? Thầy dạy cho con biết. Con xin trên công đức của thầy. Xin thưa các vị, cái kinh kỳ cầu đấy không phải là kinh ở trong Phật giáo chúng ta, trong giáo hội làm, mà cái kinh đó là do các ông thầy gì, các ông thầy cúng, các ông thầy pháp ở ngoài họ soạn, và họ đem họ kinh doanh bán, và họ cho rằng người chết cho quyển kinh kỳ cầu đó cầm trong tay, họ cho trong túi áo của người mất, xuống dưới kia Diêm Vương Ngục Tốt có hỏi thì bảo là gì, ta là người học Phật đây, ta có mang theo kinh Phật đây để được giải thoát. để Diêm Vương là gì? Yêu đầu ngục tốt, không tra hỏi, không bắt tội, không cái gì nữa. Nhưng có cái việc đó không? Chắc chắn không. Đó là phi nhân quả, phi đạo đức, phi Phật học. Cho nên chắc chắn không có cái chuyện đó. Vì vậy mà không có phải lo cái đó. Cái đó là không phải ở trong hệ thống Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của nhà Phật xuất hạ, xuất bản, xuất hành và lưu thông. Cho nên không sao. Nhưng mà thầy ngày xưa đi học nghe của Tổ Đệ Tam Pháp Chủ có nói gì? Không nên cho cái đó vào vậy. Vì làm như thế, các Phật tử và nhân dân sẽ gì? Sẽ nghĩ rằng chỉ cần cho cái quyển kinh kỳ cầu, mang cái quyển kinh kỳ cầu là được giải thoát, là không bị tội ở trong Diêm Vương, ngục tốt, vân vân. Như thế thì Phật tử họ sẽ gì? Sẽ hiểu lầm về Phật Pháp, hiểu lầm về nhân quả và không chịu tu, không chịu bỏ ác làm lành lấy nhân thiện. Chỉ đến khi chết là cho cái quyển kinh đấy vào, họ nghĩ được giải thoát. Như vậy là họ làm vô số những việc ác ở đời mà không sợ nhân quả, chỉ nghĩ rằng sau khi chết cầm quyển kinh đó đi là thoát tội. Như vậy là làm cho chúng sinh, cho Phật tử là gọi là đã mê rồi lại tiếp tục vào chỗ mê. Vì vậy mà quan điểm của Giáo Phật giáo Việt Nam cũng như các quý thầy là cái đó cầm quyển kinh kỳ cầu vào trong tay không có lợi ích, mà thậm chí còn có tội, tội thêm vì hiểu sai chính pháp của Đức Phật. Cho nên những Phật tử chân chính tu hành của chúng ta, khi chết, sau khi chết, thầy thường nói là gì? Trước khi chết ngoắc ngoải đó thì chuẩn bị chết thì cứ niệm Phật là tốt nhất. Sau khi chết xong rồi niệm Phật kế tiếp được theo một vài tiếng nữa là tốt nhất, càng tốt. Và sau khi nhập quan phát tang, nhập quan phát tang xong thì tắm rửa xong cho cái vong linh, hương linh của người mất kia vào trong quan tài rồi, nhưng chuẩn bị chưa đóng nắp quan tài. Thì nếu mà Phật tử đi quy thì lấy cái điệp kia, điệp quy y ra để đọc. Cái người đọc đó thì tắm rửa sạch sẽ, mặc áo dài, Phật tử đọc cũng được. Có tăng ni thì tăng ni đọc cho được càng tốt, không tăng ni thì Phật tử đọc cũng được. Thì thường ngày xưa thầy đi học các cụ dạy thì nếu mà cái người mất cái là nam thì mình đứng cái phía gần gần trên đầu, không phải đứng hẳn trên đầu quan tài đâu mà đứng bên cạnh sát với cái gì, cái vai này này đấy. Nam thì đứng bên trái của cái cỗ quan tài đó, tức đứng bên tay trái của cái vong mất đó, mà nữ thì đứng bên tay phải, tức cái tay phải của cái vong nữ mất đó, để chúng ta đọc đọc cái bài điệp tam quy trước, để cho họ nhớ là gì? Họ là Phật tử quy tam bảo rồi thì nên buông xả. Nay thân thể đã mất, không được đắm chấp vào tấm thân này nữa, vì Phật dạy có sinh, già, bệnh và chết, để họ biết rằng họ đã gì? Đã chết. Nhưng họ tuy chết rồi nhưng mà là một Phật tử thì không được tham sân si, không được lưu luyến mà đọa vào trong ba đường ác khổ đau lâu dài. Cho nên đã là Phật tử rồi thì phải giác ngộ và tu tập. Cho nên đọc cái bài, đọc cái điệp tam quy đó chính là xong rồi, dừng chưa dừng. Đọc tiếp gọi là cái điệp gì, quy gì? Cái quy âm đó, cái phó chúc vãng sinh Tây Phương ấy. Thế đọc cái phó chúc Tây Phương để cho họ nhớ rằng trước đây họ cũng có quy tam bảo rồi, biết đến Đức Phật A-di-đà rồi. Thế giới ấy tuổi thọ vô lượng, không có các nỗi khổ. Vong ly nên cầu sinh sang thế giới đó. Muốn cầu sinh sang thế giới đó thì phải nhất tâm niệm Phật để cầu, cầu sinh Tây Phương. Cho nên trong thất thất trai tuần 7-7-49 ngày, người thân tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho vong linh, cầu siêu cho vong linh. Và vong linh trước khi họ mất và sau khi họ mất một chút đó, họ nhớ rằng mình đã quy tam bảo là Phật tử rồi. Thần thức họ nếu mà làm việc cực ác thì đọa vào trong ba đường ác mất rồi, không cứu được nữa. Nhưng mà dù sao vẫn tốt, như kinh Địa Tạng nói là hồi hướng công đức họ vẫn nhận được. Còn nếu mà họ chưa đọa đường ác, thần thức họ vẫn còn mang mang đi qua đi lại ở trong chính ngôi nhà của gia đình họ, gia đình nhà mình đó, thì đấy, khi đọc cái phó chúc vãng sinh đó lên để báo cho họ rằng họ đã quy tam bảo và cũng có thể vãng sinh Tây Phương cực lạc được. Chỉ cần nhất tâm niệm 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật, cầu sinh Tây Phương, thì A Di Đà Phật có thể sẽ không bỏ quên người đó, sẽ đến tiếp rước người đó, hoặc dùng phương tiện sai Quan Âm Thế Chí và chư thánh chúng đến để tiếp rước thần thức của người đó vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới. Cho nên lúc đó là đọc cái phó chúc vãng sinh đó lên xong, đọc xong đem ra cái mâm, cái son, cái nồi gì đó để hóa, hóa đi cái cho đó, có thể lấy vào đi, lấy cái mảnh vải vàng hay là vải đỏ đó, còn trẻ chưa lấy vợ lấy chồng thì lấy cái mảnh vải trắng sạch để gói cái cho đó, để vào trong ngực, trong bụng họ, để vào cái tay họ cầm cái đó. Còn nếu mà lấy vợ lấy chồng rồi, tuổi thọ chưa đến 60 thì gọi là chưa lên thượng thọ đó, thì lấy cái vải gì? Vải vàng. Còn từ 60 hay 70 theo quy định thượng thọ đó thì lấy vải gì? Vải đỏ. Để gói cái cho đó để vào trong tay của họ. Thế là về tâm linh như thế là yên tâm như pháp A-di-đà Phật. Thôi chúng ta nghỉ ở đây, còn 12 giờ ngày mai còn mấy câu hỏi đấy thì trả lời nốt.